Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong bốn ngày pháp hội và lễ Vu Lan báo hiếu năm 2024 của chùa Khai Nguyên. Chương trình pháp thoại ngày hôm nay, thầy vẫn trả lời vấn đáp cho các Phật tử chúng ta. Câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi, trong ba pháp bảo của Đức Phật, nếu ta chứng được quả vô ngã, như vậy đã là Niết Bàn chưa ạ? Câu thứ hai, Đức Phật dạy Phật tại tâm. Kính bạch thầy, tâm của Phật tử và chúng sinh đặt tại đâu ạ? Câu thứ ba, kính bạch thầy, con thấy Đức Phật và Bồ Tát các ngài đều để tóc, vậy tại sao các quý tỷ khiêu đều xuống tóc khi đi tu ạ? Bốn, khi tu và hành, vậy thì tu quan trọng hơn hành hay hành quan trọng hơn tu? Con cảm ơn thầy chỉ giáo, kính chúc thầy sức khỏe. A Di Đà Phật. Phật tử này nghe cũng có tu một chút đấy. Có tu một chút mới đưa được câu hỏi như thế này. Có học và có hiểu giáo lý thì mới đưa được câu hỏi như vậy. Lâu lắm rồi mới nghe thấy câu hỏi về Phật Pháp. Phần lớn là toàn hỏi gia đình nhà con. Thế này, thế nọ, thế kia. Thầy ơi cứu con với. Rồi thì nhà con bị đi tù như thế nào, nhà con đã uống rượu, nhà con cờ bạc phải làm sao, vân vân, ABC, khổ lắm. Nhưng mà thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, thầy chùa như bùa làng, chúng sinh có bệnh thì mới tìm đến Tam Bảo, đến Phật Pháp. Bệnh ở đây thì có nhiều loại đó, bệnh về thân, bệnh về tâm, bệnh về sự lo âu sầu não, buồn khổ trong cuộc sống, vân vân. Cho nên bệnh gì họ không chữa được thì họ tìm đến với Phật. Thì chúng tôi là người ăn mày Phật thì biết được đến đâu thì tâu đến đấy. Các vị mà nghe mà thấy hợp tâm, xứng ý để làm theo để được bớt khổ thì đây cũng là cái phúc phần của chúng tôi. Còn các vị nghe theo mà chưa được khoan hỷ thì có thể đi tìm hỏi các bậc tôn túc trưởng thượng, các bậc cao tăng thạc đức khác để các ngài chỉ dẫn cho. Qua cái câu hỏi của Phật tử này, hỏi phải có bốn câu hỏi nhỏ, một Phật tử hỏi có bốn câu. Câu thứ nhất là trong ba pháp bảo của Đức Phật, nếu ta chứng được quả vô ngã, như vậy đã là Niết Bàn chưa? Tức là tam pháp ấn đấy hả? Khổ không vô thường và vô ngã. Chứng được tam pháp ấn đó thì mới được, chứ còn nếu mà mới chỉ có chứng được vô ngã thôi thì cũng chưa thể gọi là chứng niết bàn được. Đấy gọi là chứng từng phần trong đại niết bàn của Phật. Chúng ta biết mà A-la-hán so với quả vị Phật thì mới gọi chỉ là, như trong kinh Pháp Hoa gọi là đến, gọi là đạt được cái cảnh giới gọi là chưa phải là bảo sở, mà đấy chỉ gọi là hóa thành mà thôi. Quả vị của A-la-hán, tức là quả vị của hàng tiểu thừa thanh văn, xét từ kinh Pháp Hoa mà giải thích, từ kim khẩu Đức Phật nói ra, đó mới chỉ là hàng quyền thừa mà thôi, gọi là hóa thành dụng. Chúng ta đọc cả tụng kinh Pháp Hoa thế có gì? Có phẩm gọi là phẩm hóa thành dụng, chỉ cho các vị thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán nhẫn đến các quả vị gọi là thất địa Bồ Tát đã trở xuống, thì đấy mới gọi là ở trong cái quả vị gọi là Đức Phật phương tiện ra, hóa ra cái thành niết bàn ấy, để cho các chúng thánh đệ tử tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một thời gian xong rồi lại phát nguyện gì? Hành Bồ Tát đạo. Thì khi đó đạt được cái cảnh giới gọi là phúc trí nhị nghiêm, tức là phúc đức và trí tuệ tu đầy đủ viên mãn, hay còn gọi là gì? Đến lúc đó thành Phật thì mới gọi là chứng được cái quả vị niết bàn thật sự. Còn tất cả chỉ là gì? Hóa thành dụng. Quả vị đó do chư Phật hóa hiện ra để động viên chúng thánh đệ tử, không có họ đi dài quá, xa quá, trải qua lịch kiếp tu hành mà vẫn chưa chứng thành quả Phật thì họ chán nản. Tương tự như vậy, các quý vị đến đây, nếu gia đình các quý vị đang có chuyện này chuyện nọ chuyện kia, hoặc rằng ốm đau bệnh tật, hoặc rằng đất cát nhà cửa chẳng yên, hoặc rằng vợ chồng con cái lục đục bất hòa, họ hàng chẳng an, vân vân. Các quý vị đến chùa lễ Phật mà cầu hoài không được cái gì cả. Rõ ràng mình cũng chăm tụng kinh, cũng chăm bố thí, cũng chăm cúng dường, cũng chăm phóng sinh, tu phúc làm thiện, đoạn ác, vân vân. Các thầy hướng dẫn chúng con tụng kinh Địa Tạng, con tụng kinh Địa Tạng nhất tâm. Các thầy hướng dẫn con tụng kinh A Di Đà, con tụng kinh A Di Đà nhất tâm. Nhân đến tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Phổ Môn, kinh Thủy Sám hoặc là Lễ Sám, vân vân, chúng con rất nhất tâm. Vậy mà chẳng thấy chuyển cái gì cả, chẳng thấy được cái gì cả. Gia đình trước thế nào giờ vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn. Xin thưa các quý vị, nếu như vậy các quý vị có đến đây đông như thế này không? Khó, chắc chắn là không. Chúng ta bỏ thời gian ra, bỏ công việc, tạm gác lại các công việc gia đình, việc xã hội, đi tới chùa tham dự khóa tu mà không đạt được một cái gì ở trong tâm, không gặt hái được cái gì ở trong cuộc sống này cả, chúng ta sẽ chán thôi, sẽ bỏ hết thôi. Cho nên chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Hiện Thần, các ngài cũng từ bi thương xót, gọi là khai quyền hiển thực. Thế nào là khai quyền hiện thực? Đấy tư tưởng của kinh Pháp Hoa, nhưng thầy dẫn giảng cho nó dễ hiểu với chúng ta gì? Tức là quyền là gì? Quyền có nghĩa là không thật, là giả, là phương tiện, gọi là quyền. Thực là gì? thực là thực tế, là chân thật, là pháp nhĩ như thị, gọi là thực, thực pháp. Cho nên khai quyền là gì? Là mở bày ra các pháp phương tiện. Ví dụ như là các Phật tử, như thầy đang nói là gì? Dạo trước, khi mà xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, tăng ni Phật tử thầy trò chúng ta cùng phát nguyện, và ai cũng càng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, để tập trung vào cái việc xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới tại chùa Khai Nguyên, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Cho nên trong giai đoạn đó mọi người tụng kinh Địa Tạng rất nhiều, bây giờ vẫn rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng. Và khi tụng kinh Địa Tạng thì rất nhiều gia đình có trường hợp điên khùng loạn tâm, cởi trần trùng trục lang thang ngoài đường, tụng kinh Địa Tạng mà khỏi, không cần phải thuốc thang chi cả. Đấy là gì? Là phương tiện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Các ngài dùng cái phương tiện đó để dẫn dắt, để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh, đem chúng sinh vào đạo. Vậy người đó khỏi bệnh như vậy đã đắc đạo chưa? Thành Bồ Tát, thành Phật chưa? Chưa. Mới chỉ là khỏi bệnh thôi. Hoặc nhiều gia đình đất cát nhà cửa trước đây nó lục đà lục đục, cãi cọ đánh chửi nhau suốt ngày, họ hàng từ mặt nhau. Đến xem mà bảo là động mồ động mả, thì đất cát xấu xa thế này, thế xấu thế này thế nọ thế kia, có quỷ có thần có vong thế này thế nọ thế kia, cầu cúng mãi không khỏi. Nay lên chùa lễ Phật, các thầy hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng tại nhà. Các thầy cũng nhất tâm để hồi hướng cầu Tam Bảo gia trì cho, cầu Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm cũng cứu độ cho, vân vân. Về một thời gian chúng ta thọ trì đọc tụng, chúng ta thấy gì? Thấy an. An chúng ta mới thấy gì? Mới tin. Tin thì chúng ta mới gì? Mới đi chùa tiếp. Không có đi mà chẳng giải quyết được việc gì, đi làm gì? Vừa mất việc, vừa mất tiền xe buýt, hoặc là mất tiền thuê xe. Đúng không? Vừa mất việc, vừa mất tiền đi xe. Đi làm gì? Cho nên chúng ta thấy trong Phật Pháp có những Pháp chư Phật Bồ Tát các ngài gì? Vì dẫn dắt chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh đạt đến cái cảnh giới tỏ ngộ chân tâm thực tướng, đạt đến cái diệu lý cao sâu ở trong nhà Phật, cho nên mới quyền hóa phương tiện giúp đỡ chúng sinh, cho chúng sinh được bớt khổ. Dần dần muốn hết khổ thì phải gì? Phải tu tập tinh tiến, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, tu phúc tu tuệ, vân vân. Thì dần dần chúng ta mới đạt được cái cảnh giới Niết Bàn như là chư Phật Bồ Tát. Còn cảnh giới Niết Bàn của Thanh Văn Nhị Thừa, Quyền Thừa Bồ Tát đó mới chỉ là gì? Là hóa thành mà thôi. Đấy, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy điều đó. Cho nên Phật tử hỏi là chứng được quả vô ngã ở trong Tam Bảo, ở trong ba Pháp Bảo. Đây gọi là Tam Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn, trong nhà Phật gọi là Tam Pháp Ấn. Thì vẫn chưa thể gọi là chứng Niết Bàn một cách rốt ráo được, mà còn phải tu tập cho viên mãn các công đức nữa. Nhưng mà đạt được cái cảnh giới gọi là vô ngã thì cũng gọi là gì? Bậc tu hành rất là cao rồi. Thế nào là vô ngã? Vô có nghĩa là không, ngã có nghĩa là tôi, là ta. Là ta, là cái của ta, là cái sở hữu của ta. Ngã có ba nghĩa: một là ta, hai là cái của ta, ba là sở hữu của ta. Cho nên người ta chửi mình mà mình không thấy phiền não, không thấy khổ đau, thấy vẫn như bất động, đó gọi là vô ngã. người ta lấy đi của cải của mình, thậm chí là cướp đi vợ con của mình, giống như đại sĩ Tuyết Sơn Thái tử Tất Đạt Đa khi còn hành bộ tát đạo muôn ngàn vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp về trước, thí đến gì? Thí đến cả đầu mắt xương tủy, thí đến cả vợ con quốc thành tôi tớ vân vân. Cho nên đấy gọi là người ta lấy đi cái sở hữu của mình mà mình không khởi lên một tâm niệm tâm nuối tiếc, không khởi lên một niệm tâm là nắm giữ vân vân, thì đó gọi là không thấy cái sở hữu của ta vậy. Giống như ở ngoài chùa Quán Sứ, ở giữa Tam Bảo chùa Quán Sứ, ngày xưa ngài Thái Hư Đại Sư sang thăm Việt Nam chúng ta. Ngài Thái Hư Đại Sư là một vị pháp sư, Tam Tạng pháp sư rất giỏi của Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ 20. Cuối 19 đầu 20, giỏi lắm. Ngài đến đó ngài viết tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta một đôi câu đối, hiện nay vẫn thờ tại chùa Quán Sứ. Rất hay. Đại ý là nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ quốc thành, bỏ vợ con. Đấy. À, bỏ đi tất cả để tu hành khổ hạnh và được thành chính giác. Đấy gọi là gì? Không thấy có cái ngã vậy. Đấy gọi là tận cùng của sự xả ly vậy. Đó, tận cùng của sự xả ly. Cho nên nếu mà đã gọi là chứng được cái vô ngã trong gì, trong tam pháp ấn này cũng đã quý hóa lắm rồi. Thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ phải dần dần từng bước. Cái gì gọi là cái ta chúng ta chưa thể bỏ được ngay thì chúng ta cũng bỏ dần dần những cái gì cái ta không tốt đi, giữ lại cái ta tốt đã. Thế nào là cái ta không tốt? Tức là tham sân si, tức là không tốt rồi. Tranh nhau chỗ ngủ là không tốt rồi. 4 giờ sáng sợ mất chỗ ngồi là đi ra ngồi từ 4 giờ sáng, không dám đi ăn sáng vì sợ mất chỗ ngồi, đó là không tốt rồi. Khổ thân để cái túi đấy thì sợ mất cái túi, cho nên không ăn sáng mà ra đây ngồi từ 4 giờ sáng cho đến bây giờ và cho đến tận 12 giờ nữa. Khổ làm gì mà phải khổ thế các cụ, A Di Đà Phật. Đấy, đây là vì cái ngã đấy, vì cái ta nó quá to. Phải có chỗ ngồi ở trên, phải có chỗ ngồi đàng hoàng ở trong hội trường này, cho nên khổ thân 4 giờ sáng ra giữ chỗ ngồi rồi. Cứ ngồi đấy đi ăn cơm không dám đi, ăn sáng không dám đi. Nào, có ai dám, những cụ nào mà Phật tử nào ngồi từ sáng đến giờ không chưa dám đi ăn cơm, bây giờ có dám mà giơ tay không? Giơ tay tức là gì? Là mình còn có một chút là gì? Lương tâm và vô ngã ở đây, tức là không sợ xấu hổ. Thầy nói đúng tim đen rồi nhưng mà không sợ xấu hổ. Có dám không? Có không giơ tay thế nào? Đấy, khổ rồi cái ngã. Cái ngã đấy là ngã đấy. Đây là cái tôi to tướng thì sợ xấu hổ. Thầy nói thế xấu hổ chết đi được. Đấy. Rõ ràng là con gì? Ngồi từ 4 giờ sáng không dám đi ăn cơm vì sợ mất chỗ ngồi. Nhưng mà nếu mà giơ tay lên sợ bà hàng xóm bên cạnh, bà bảo ui cái bà này, ui dồi ôi tưởng thế mà xấu thế, cho nên không dám giơ tay. Đấy, đấy là gì? Ngã đấy. Còn nếu mà vô ngã thì thầy nghe thầy nói như vậy là thôi, mình do vô minh, do một niệm lòng tham cố chấp khởi lên, vì cái chỗ ngồi mà mình khổ sở từ sáng đến giờ, nay được thầy khai thị cho, mình giác ngộ ra, lần sau á, đi đến chùa lễ Phật, đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, có chỗ nào ngồi chỗ đấy, không có chỗ nào ta ra ngoài ngoài hiên ta ngồi cũng được, miễn là gì? Tâm ta thấy an lạc. Làm được như thế thì gọi là vô ngã ở phần đầu, đạt được cái cảnh giới của vô ngã ban đầu. Vậy các quý vị, A Di Đà Phật. Nhưng mà khó lắm, bảo giơ tay có dám giơ đâu. Vẫn sợ xấu hổ, khổ. Đấy, rồi nói thế thôi, phải dành những câu trả lời cho những câu khác. Còn hỏi về Phật Pháp này thì thầy nói hết năm này qua năm khác cũng không hết. Bao giờ nước sông Đà mà cạn hết thì lời của thầy mới có thể hết. Cho nên nói thì nó vô cùng vô tận. Nhưng mà thôi, thời gian thì nó lại có gì? Có hạn, có cùng, có tận. Lời nói thì vô cùng vô tận, nhưng thời gian thì có hạn. Dành cho người khác, không có người khác họ không được trả lời. Một mình Phật tử này chơi đến 4 câu hỏi, tham thế. Không trả lời thì bảo là thầy kẹp sĩ. Mà trả lời thì lại khổ người khác, lại mất thời gian. Cho nên chuyển sang câu thứ hai. Câu thứ hai Phật tử này hỏi là: Đức Phật dạy Phật tại tâm, kính bạch thầy, tâm của Phật tử và tâm chúng sinh đặt tại đâu ạ? Theo các vị đặt tại đâu? Tâm Phật tử và tâm chúng sinh đặt tại đâu? Phật tử thì cũng là chúng sinh ấy mà. Phật tử cũng là chúng sinh cũng là Phật tử mà. Bao giờ chúng ta phải thành gì? Thành thánh A-la-hán trở lên, đẳng giác và diệu giác Bồ-Tát thì mới gọi là, mới không gọi là chúng sinh. Còn chúng ta còn chìm đắm trong vòng sinh tử luân hồi lục đạo, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sinh thì vẫn gọi là gì? Gọi chung một từ là gì? Chúng sinh. Chúng là gì? Chúng là chỉ cho số đông. Sinh có nghĩa là còn bị sinh tử luân hồi ở trong 6 nẻo, cho nên gọi chung là chúng sinh, chứ không phải là chúng sinh là xấu, không phải là chúng sinh là một cái gì đó nó bị coi thường, bị khinh rẻ và xấu xa các quý vị. Mà chúng sinh ở đây là chỉ cho tất cả những chúng hữu, hữu tình chưa chứng đắc quả vị thánh xuất thế ra khỏi tam giới thì đều gọi là chúng sinh. Cho nên tâm của Phật tử và tâm của chúng sinh như nhau cả. Tuy một mà hai, tuy hai mà một. Khi mình phân biệt tâm của chúng sinh, trâu chúng sinh, bò chúng sinh, chó chúng sinh, lợn kia là gì? Là khác. Tâm của mình gì? Là con người, là Phật tử, là đệ tử của Phật, quy tam bảo, tại gia hay xuất gia vân vân là khác. Thì chúng ta thấy là có hai, có ba, có bốn, có năm vân vân. Nhưng thực tế tâm ấy không ở trong cũng không ở ngoài, không ở con mắt cũng chẳng ở nơi tai. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan và các đệ tử vì Đức Phật gì? Đức Phật hỏi về tâm. Đặc biệt tôn giả A Nan là Đức Phật hỏi về tâm. Hỏi tâm của ông ở đâu? Theo ông tâm ở đâu? Theo con tâm ở đâu? A Nan bảo là: Bạch Đức Thế Tôn, theo con tâm ở nơi con mắt. Vì con mắt thấy gì? Thấy các hình sắc, thấy các sự vật hiện tượng ABC vân vân, thấy màu sắc xanh vàng đỏ trắng tím đen hồng hường vân vân. Đức Phật cười bảo rằng: Nếu mà tâm ở nơi con mắt thì phía bên ngoài bức tường kia ông có thấy cái gì bên ngoài bức tường không? A Nan mù tịt không trả lời được. Phật bảo: Này A Nan, tâm không phải ở nơi con mắt. Vì nếu tâm ở nơi con mắt thì nó sẽ gì? Tất cả những sự vật hiện tượng ở bên ngoài bức tường kia ông cũng phải nhìn thấy rõ hết. A Nan lại bạch Phật: bạch Phật, vậy thì theo con thì nếu tâm không ở nơi con mắt thì tâm ở nơi gì? Ở nơi đôi tai, ở nơi cái tai, tính nghe, ở nơi tính nghe. Vì ở phía ngoài mắt không nhìn thấy nhưng có tiếng nói vẫn nghe gì? Nghe thấy. Đức Thế Tôn bảo này A Nan, nếu tâm trụ ở nơi gì? Tính nghe, ở đôi tai, ở nơi tính nghe. Vậy thì xa hàng trăm dặm, hàng ngàn dặm, hàng vạn dặm, ông có thấy tiếng con vật nó kêu không? Nghe thấy tiếng con chim nó hót không? Nghe thấy tiếng con cá nó nhảy, nó bơi, nó vẫy vùng ở ngoài đại dương hay ở ngoài con sông Hằng ở kia không? Tôn giả lắc đầu mà không nghe được. Và không nghe được có nghĩa là tâm không phải ở nơi tính nghe, cũng chẳng phải ở nơi đôi tai. Tôn giả A Nan bảo vậy thì chắc chắn tâm ở trong này. Tâm ở trong trái gì? Trái tim này. Đức Thế Tôn bảo này A Nan, Như Lai đã nhiều lần giảng nói về tâm. Tâm thì bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, như như bất động. Vậy nếu ông nói là tâm ở trong lòng ngực của ông, tức là trong trái tim của ông, tâm là trái tim của ông, thì khi con người ta tắt hơi thở vừa chết đi, người ta đem thiêu, mọi thứ trên thân thể đều cháy hết, chỉ còn một chút xương trắng mà thôi, còn một chút tro tàn mà thôi. Vậy thì lúc đó tâm nó biến đi đâu mất? Bảo tại thánh không tăng mà, tại phàm chẳng giảm mà, thì lúc đó tâm nó đi đâu mất? A Nan gãi đầu gãi tai một chút bảo vậy thì con tìm mãi chẳng biết tâm ở nơi đâu. Đấy, các vị muốn biết tâm ở nơi đâu thì nên đọc kinh Lăng Nghiêm. Đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy Đức Phật dạy về tâm, tâm ở đâu. Hoặc là học gì? Duy thức học. Các vị sẽ thấy được là gì? Tổ vô trước và thế thân. Ngài vô trước được học từ Bồ Tát Di Lặc, dạy cho về gì? Về tâm pháp. Tâm gì gì? Theo Duy Thức học, Duy Thức Tông thì có 5, có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Nào, 8 thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, mạt, na và a lại ra thức tâm vương. Đó là 8 thức tâm vương. Rồi 51 thức tâm sở nữa. Đó, chúng ta thấy nói về tâm ấy, thì nó sâu sắc lắm, nó huyền diệu lắm, nó vi tế lắm. Tuy sâu sắc, huyền diệu, vi tế, nhưng nếu mà chúng ta tu đạt được đến cái cảnh giới gọi là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, thì cái chân tâm dần dần sẽ gì? Sẽ hiển lộ. Chúng ta sẽ thấy tự tính của mình, vân vân. Cho nên ở trong nhà Phật, nhà thiền gọi là gì? Gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Để chỉ thẳng vào tâm người, thấy tính là thành Phật. Nhưng mà để mà đạt được cái cảnh giới gọi là thấy tính thành Phật thì ngày xưa các tổ có, những tổ ngồi thì ngồi rách 7 cái bồ đoàn. Ngồi thiền rách 7 cái bồ đoàn các quý vị. 60 năm ẩn cư ở trên núi cao, ngồi rách 7 cái bồ đoàn, tức là như vậy là bình quân là khoảng độ 8-9 năm thì rách một cái bồ đoàn. Ngồi rách 7 cái bồ đoàn mới thấy tâm hiển lộ. Chúng ta nay tụng kinh vỡ mấy cái mõ rồi. Có vỡ cái mõ nào chưa? Tức là gõ mõ đến nhiều quá, nó mòn mà đến nỗi mà gì? mà nó thùng cái mõ. Được chưa? Được cái nào chưa? Ôi trời, thế thì còn lâu. Thế thì còn lâu các quý vị ạ. Đấy. Sáng nắng chiều mưa, trưa thì lại gì? Lại man mát. Nghĩa là sao? Hôm nay thì được buổi được, mai buổi cái. Nay lên tụng được một thời, mai thì lại bảo là bận quá. Ngày kia thì là bảo đau đầu quá. Ngày kia thì lại bảo là nắng quá. Ngày kia nữa lại bảo gì? Lạnh quá. Cho nên một buổi tụng 5-7 buổi nghỉ, vậy mà đòi gì? Đòi trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật thì khó lắm các quý vị. Cho nên hỏi về tâm. Xin thưa các quý vị, sâu sắc, vi tế, huyền diệu vô cùng. Chúng ta hãy xem vào những hành vi, những cử chỉ chúng ta hàng ngày thì sẽ biết tâm mình đang ở đâu. Nếu chúng ta còn phiền não, còn nhiễm ô, còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, thì cái tâm ấy đích thực là tâm chúng sinh ở loại gì? Loại thấp, ở hạng thấp. Nếu mà tham lam, sân hận, si mê nhiều thì là đầy đủ tâm của chúng sinh ba nẻo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cái tâm tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, ganh ghét, tị hiềm thì cái tâm đấy là tâm con người ở cấp gì? Cấp thấp. Cái tâm mà sân hận, đấu tránh đó là tâm của A-tu-la. Cái tâm mà yêu thương, tâm giữ năm giới, giữ bát quan trai giới và giữ tu hành thập thiện, đó là tâm của chúng chư thiên trên các cõi trời, dục giới, sắc giới. Và nếu mà chuyên tu thiền định, nhất tâm niệm Phật, đó là cái tâm của chúng chư thiên ở cảnh giới vô sắc giới, và thậm chí là cõi các bậc, cái tâm của các thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng như là cõi tịnh độ mười phương chư Phật. Đang nói về gì? Đang nói về nếu tâm của một Phật tử đích thực, tâm của một Phật tử khác với tâm chúng sinh ở cái chỗ là gì? Con quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Không chỉ đời đời mà phải ngay từ bây giờ phải luôn luôn cung kính chư Phật. Cung kính chư Phật là sao? Tức là chúng ta không được khởi một niệm tâm xấu ác nghi ngờ, không được khởi một cái tâm keo kiệt bủn xỉn đối với gì? Đối với Tam Bảo, đối với chư Phật Bồ Tát. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát các ngài phổ độ chúng sinh. Nay ta học theo Phật cũng phải thực hành cái hạnh là phổ độ chúng sinh, tức là giúp đỡ mọi người đó các quý vị. Thấy người ăn xin ăn mày đến mà chúng ta gì? Chúng ta keo kiệt bủn xỉn, chúng ta đuổi xơi xơi đi. Mà trong khi đó chúng ta thì tiền đầy trong túi, đầy trong ví, một đồng một cát cũng chẳng đem cho được. Thì đấy không phải là tâm của người Phật tử chân chính học theo hạnh của Phật. Cho nên quy Phật là nương theo Phật để học tập, để thực hành những cái hạnh của Phật, những cái lời nói của Phật, những cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng của Phật, vân vân. Đó. Quy Phật rồi thì không quy hung thần quỷ vật. Quy Phật là không quy hung thần quỷ vật. Quy Pháp là không quy gì? Không quy gì? Không quy làm sao? Có ai nhớ không? Đệ tử con quy Phật, không quy hung thần quỷ vật, quy pháp không quy tà ma ngoại đạo, quy tăng không quy tổn hữu ác đảng. Đấy, chúng ta tâm của Phật tử nếu mà khác với tâm của chúng sinh ở chỗ nào? Nói về khác thì khác ở chỗ đấy. Chúng sinh thì gió chiều nào che chiều đấy. Thấy cái gì hay thì nhảy vô, còn thấy cái gì dở ảnh hưởng đến mình thì nhảy ra. Còn đối với những Phật tử chân chính thuần thành, dẫu cho tán thân mất mạng, nếu đó là chân lý, nếu đó là lời Phật dạy, thì chúng ta không thoái chuyển. Thầy bảo vệ chính pháp, nguyện là bảo vệ chính pháp, chúng ta gọi là nguyện, thệ nguyện là bảo vệ hộ trì chính pháp, khiến cho giáo pháp của Đức Phật được trường tồn ở thế gian, để vô số chúng hữu tình ở đời sau hữu duyên được gặp và được tu tập vậy. Đó. Rồi câu thứ ba, Phật tử này hỏi rằng con thấy Đức Phật và Bồ Tát các ngài để tóc, vậy tại sao các quý thầy tỷ khiêu lại xuống tóc đi tu ạ? Chư Phật Bồ Tát, chúng ta thấy Bồ Tát và chư Phật. Chư Phật chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca lúc mới xuất ra, ngài có thế pháp, có cạo tóc không? Có không? Chúng ta có nhìn thấy cái bức ảnh mà thường ở trong các chùa treo rất là nhiều, hay là trong những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật ấy, chúng ta thấy là ở sông Ni Liên, trước khi ở dưới sông Ni Liên thiền, ngài đến một cái con sông và ngài cùng với con ngựa Kiền Trắc và người hầu Sa Nặc, ngài vượt thành xuất ra và ngài đã dừng ở con sông đó và cắt gì? Cắt tóc và cởi bỏ tất cả trang sức, trao lại cho người hầu Sa Nặc mang về cho vua cha, và chính thức bắt đầu từ đó ngài thế pháp xuất gì? Xuất gia. Nhưng sau này trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đặc biệt là 6 năm khổ hạnh, thì cái tóc của ngài ấy, nó đã mọc, nhưng mà nó mọc lại khác đi. Tóc ngày xưa thì nó mọc dài xuống bình thường như tóc chúng ta. Nhưng khi ngài ngồi thiền và 49 ngày đêm ở dưới gốc cây Bồ Đề, thì cái tóc ngài lúc đó mọc ra nó không mọc bình thường nữa, mọc ra nó xoắn theo gì? Xoắn theo cái chiều kim đồng hồ ấy, hay là như cái gì? Như con ốc ấy. Ở Việt Nam chúng ta cho nên ngày xưa gọi là bụt, bụt ốc là như thế. Tức là hiền như ông bụt. Ông bụt có cái đầu, có mái tóc thì nó xoắn như là con ốc ấy, con ốc biêu, con ốc nhồi á, vân vân ấy. Đấy. Thì đấy là gì? Đấy chính là một trong 32 tướng tốt của ngài. Mà chỉ có Phật mới có cái tóc đấy thôi. Còn chúng ta không ai có mọc ra cái tóc kiểu như thế. Nó có tóc xoăn thì nó xoăn gì? Nó xoăn theo cái kiểu gọi là lộn tùng phèo, gọi là xoăn tóc rối đó. Chứ còn xoăn tóc của Đức Phật nó từng khóm. Chúng ta cứ nhìn tượng Phật á, sau này các nghệ nhân, các sư, các nghệ nhân tạc tượng Phật thì chúng ta thấy cái tóc của ngài thành từng khóm, xoáy tròn theo chiều kim đồng hồ. Đấy chính là gì? Một trong 32 tướng tốt, hoặc là 80 tùy hình hảo của Đức Phật để trang nghiêm cho kim thân của ngài vậy. Còn Bồ Tát á, vì sao là Bồ Tát là không cạo tóc? Bồ Tát là gì? Là phiên âm từ tiếng Ấn Độ là gì? Bodhisattva. Dịch sang âm của Trung Quốc Hán, tiếng Hán Trung Quốc là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Phiên âm tiếng Phạn đó là gì? Bodhisattva. Phiên âm tiếng Hán là Bồ Đề Tát Đỏa. Dịch sang tiếng Việt chúng ta để hiểu là gì? Là giác hữu tình. Từ chỗ thì Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đỏa. tới tiếng Việt chúng ta là gì? Là giác hữu tình. Và Bồ Tát ở đây, vì là giác hữu tình, cho nên không cứ là người xuất gia, mà tại gia cũng có thể gọi là Bồ Tát. Mà phần lớn các vị Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo á, các ngài phát nguyện thọ cái gì? Cái thân tướng tại gia, để các ngài dễ đi vào gì? Vào đời để hóa độ chúng sinh. Ai mà biết á, muốn biết được các vị Bồ Tát á, trước khi thành Phật các ngài phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp và trải qua các thân tướng như thế nào để hành Bồ Tát đạo, hãy là gì? Hãy thọ trì đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm, xem Kinh Hoa Nghiêm một vài lần. Thấy được các vị Bồ Tát khi hàng lên hàng thất địa trở lên á, thì thường các ngài thường thì hiện làm hàng gì? Quốc vương và đại thần. Vì sao lại các ngài là thì hiện ra lăng vào quốc vương? Vì quốc vương ngày xưa gọi là vua đó, bây giờ gọi là gì? Gọi là có thể gọi là tổng thống, gọi là tổng bí thư, là thủ tướng, là chủ tịch đó, vân vân. Đó, các ngài thì hiện vào gì? Những bậc quốc vương, đại thần, lãnh tụ quốc gia như thế để làm gì? Chỉ có những bậc quốc vương, đại thần, lãnh tụ quốc gia họ mới có nhiều uy, nhiều quyền, nhiều lực. Nhiều uy quyền thế lực, một tiếng nói của họ có thể làm gì? Làm hưng thịnh đất nước. Một tiếng nói, một quyết định của họ có thể làm cho đất nước gì? Phát triển bền vững. Một tiếng nói của họ có thể cũng làm cho vong quốc. Cho nên hưng quốc hay vong quốc, chỉ cần một quyết định của người đứng đầu thôi. Chính vì vậy cho nên gì? Các hàng Bồ Tát từ thất địa trở lên cho đến thập ngày thường là gì? Gọi là thị hiện vào làm các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, vân vân. Ở cái địa vị đó, các ngài mới có thể đưa ra các quyết định mang tính chất là gì? Mệnh lệnh. Mang tính chất là gì? Là uy quyền. Đấy. Chứ còn bây giờ một ông sư, ví dụ như thầy, có thể ra lệnh được không? Không. Ra lệnh cho các Phật tử cũng không được, chứ đừng nói. Thầy không thể ra lệnh được, mà thầy chỉ là gì? Khuyến khích, động viên, sách tiến chúng ta mà thôi. Nịnh các Phật tử bỏ sư ra, Phật tử mới nghe. Chỉ cần nói sai một chút thôi, các Phật tử bật lại ngay là mình chết toi luôn. Đặc biệt trong cái thời đại công nghệ phát triển mạng xã hội như bây giờ, chỉ cần lên ngồi trên bục giảng mà nói sai một cái là chết luôn. Đó. Sai nhỏ nhỏ vừa vừa thì còn có thể cứu được, sai trầm trọng thì thôi chỉ có đứt luôn. Đấy. Cho nên nếu một vị sư ở trên tòa giảng này làm trăm làm ngàn làm vạn cái đúng, chỉ cần một vài cái sai thôi hỏng rồi. Nhưng còn hiện cái thân cư sĩ như chúng ta làm trăm làm ngàn làm vạn cái đúng mà có đến năm bảy thậm chí chục vài trăm cái sai á, Phật tử vẫn cứ hoan hỉ được thôi. Họ là cư sĩ mà, họ là cư sĩ, họ là phải người xuất gia đâu. Cho nên chúng ta thấy gì? Nhiều hàng Bồ Tát thất địa trở lên là thị hiện thân cư sĩ, thân đại thần, thân quốc vương á, mình bây giờ gọi là các nguyên thủ, vân vân, để hành đạo. Ai muốn biết cái việc hành đạo của các vị Bồ Tát đấy thì đọc Kinh Hoa Nghiêm. Trong đấy Đức Phật giải thích rất rõ. Có những vị thị hiện làm vị vô ác. Ác để làm gì? ác để trừng trị những kẻ ác. Chúng ta thấy không? Làm những vị quốc vương gì của những nước lớn, có quân đội rất là mạnh, có thể đánh đông dẹp bắc, trừ khử cái ác. Đó, trong kinh Hoa Nghiêm các vị cứ đọc sẽ thấy cái điều đó. Nhưng có những vị quốc vương thì thể hiện là vị quốc vương gì, lấy đức để trị dân, lấy đạo để hàn gắn những vết thương cho đời, lấy đức để trị dân. Đó, cho nên sở dĩ mà các vị Bồ Tát và Phật, chúng ta thấy là tạc tượng Bồ Tát và Phật, chúng ta thấy các ngài vẫn để tóc và thậm chí là vẫn mặc y áo của tại gia, như là Nam Mô Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát đó, Mẹ Hiền Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm, không phải là nữ. Ngài là gì? Thân tướng Nam Nhi Đại Trượng Phu đầy đủ, tướng tốt và tùy hình hảo, vô lượng vô biên, thị giả bên cạnh Đức Phật A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi Phật giáo sang Việt Nam, sang Trung Quốc, sang Nhật Bản, sang Tây Tạng, Bhutan, vân vân, Hàn Quốc, Bắc Ấn, vân vân đó, thì chúng ta thấy thì vì tư tưởng tinh thần của kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đó, các vị Bồ Tát từ thất địa trở lên thường hay thể hiện thân cư sĩ, quốc vương, đại thần để đem đạo vào đời, dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh, phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, vân vân. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh Mẹ Hiền Quán Thế Âm là nữ đó, chúng ta thấy bắt đầu cũng gì, cũng từ những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn 25, người cần dùng thân Phật mới độ được thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật để vì đó nói pháp. Người cần dùng thân Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng thân hình của Bồ Tát để vì đó mà nói pháp. Người cần dùng thân Thánh Tăng La Hán vân vân thì dùng thân hình Thánh Tăng La Hán để vì người đó mà nói pháp. Nhấn đến thần thân gì, thân trời rồng dạ xoa, quỷ thần Atula vân vân để nói pháp thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân trời rồng dạ xoa, quỷ thần vân vân mà nói pháp. Nhấn đến người cần dùng thân gì, thân nữ, thân con gái Bà La Môn để độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền dùng thân nữ, thân con gái của Bà La Môn để vì những người đó mà nói pháp. Thậm chí là cần dùng thân người hầu ở trong nhà trưởng giả để độ cho ông trưởng giả và gia đình ông trưởng giả thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện là thân người hầu của nhà ông trưởng giả để độ cho ông trưởng giả và người thân của ông trưởng giả vì đó mà nói pháp, vân vân. Chúng ta thấy bắt đầu từ đó. Và chúng ta nhìn cái thực trạng bây giờ, không chỉ bây giờ mà hàng nghìn năm về trước, từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm sau, thì là thời bắt đầu từ thời chính pháp sang thời tượng pháp. Thời chính pháp thì phần lớn là người học Phật là người nam. Tức là khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy đại đa số người xuất gia là nam giới. Đại đa số những người tín Phật theo Phật một cái gì thuần thành nhất cũng là gì, nam giới. Nhưng sau Đức Phật nhập diệt 500 năm, tức là bước sang thời tượng pháp, thì người xuất gia bắt đầu gì, cân bằng giữa người nam và người nữ, tỷ khiêu tăng và tỷ khiêu ni bắt đầu cân với nhau. Học lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì thế các cụ các thầy dạy như thế. Và dần dần cho đến 1000 năm sau là thời tượng pháp đã qua, biết sang thời mạt pháp, thì người nam xuất gia ít hơn người nữ. Và đồng thời Phật tử tại gia chúng ta theo Phật học pháp và tu tập người nữ cũng nhiều hơn người nam rất nhiều. Thậm chí trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ tính bình quân 15-17 các thầy ni xuất gia mới có một thầy tăng xuất gia. Các cụ các thầy cứ nói một cái câu xin lỗi các Phật tử với lại các thầy ni, các cụ các thầy cứ nói thì thời này gọi là thời gọi là âm thịnh dương suy rồi. Đấy, các cụ nói trêu vậy thôi. Vì ý nói là gì? Nữ giới xuất gia nhiều gì? Gấp chục lần, gấp 15-17 lần gì? Tăng xuất gia. Ni xuất gia cũng rất tốt. Các thầy ni xuất gia cũng rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó học tập và tu hành. Nhưng mà các thầy ni á, thì bảo lên tòa thăng tòa thuyết pháp, giảng giải kinh luận. Như chư tăng á, thì các thầy ni gì? Thường là ít hơn, vì ngại. Chính các thầy ni học rất là giỏi nhé. Lớp học của chúng tôi 10 học sinh giỏi thì có đến 8 thầy ni học là học sinh giỏi, còn có 1-2 thầy tăng là học sinh giỏi thôi. Vì sao? Vì học thuộc lòng là cái sở trường của các thầy ni cũng như các Phật tử nữ tại gia chúng ta. Cái sở trường là gì? Chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, cứ thế lao đầu mà học thôi. Thầy dạy như thế nào ghi chép đúng như thế, và khi làm bài thì cứ theo ý thầy mà làm. Mà chữ viết thì thường là các thầy ni thì chữ lại gì? Đẹp hơn các thầy tăng. Chữ của nữ giới nó tròn tròn, xinh xinh. 10 người thì phải, 10 thầy thì phải đến 8 thầy chữ đẹp. Cho nên các thầy giáo chấm bài mà cứ cái thứ nhất là chữ đẹp, cái thứ hai viết đúng ý thầy giảng, cho nên là điểm cao. Đấy, đấy cũng là một phần chúng ta thấy. Vì sao mà các thầy ni học thì trong lớp học của chúng tôi các thầy ni thì 10 thầy thì có đến 8 thầy ni là học sinh giỏi, nhưng có 1-2 thầy tăng là gì? Học sinh giỏi thôi. Nhưng mà khi ra trường thì 10 thầy ni thì chưa được thầy nào thăng tòa thuyết pháp hoằng truyền chính pháp thường xuyên cả. Nhưng mà 10 thầy tăng thì có gì? Có đến 6-7 thầy tăng thường là thăng tòa thuyết pháp truyền kinh giảng đạo. Đấy, là cái khác ở chỗ đấy. Mặc dù các thầy ni học rất giỏi, nhưng bảo lên tòa thuyết pháp truyền kinh đàm đạo thì các thầy ngại. Nó có một cái gì đó, nó tuy rằng gì, nam nữ bình quyền bình đẳng thật, tăng ni là như lý như pháp bình đẳng như nhau thật, nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt ở phía Bắc chúng ta, các thầy ni lên giảng kinh ít lắm, đếm được trên đầu ngón tay à, thấy các thầy tăng thôi. Mà trong khi đó thì đấy, riêng Hà Nội thì bình quân là 12 thầy ni xuất gia mới có 1 thầy tăng xuất gia. Còn nếu mà so với cả nước thì là 16-17 thầy ni xuất gia mới có 1 thầy tăng xuất gia. Và xem trong hội trường này thì biết thôi. Đấy, đếm cái dãy đằng trước này, dãy này thì cứ cho bên này khoảng 300, bên này 300. 600 Phật tử ở hàng giữa này. Tất tần tật nhìn trên này được có gì? Có một hàng Phật tử nam, bên này một hàng, bên này một hàng, mỗi hàng 2, 4, 6, 8, có 8 người một hàng, loanh quanh ở phía dưới nữa. Đấy, 600 người mà thầy cứ tính đây, các vị cứ ngó đi, ngó quanh một cái xem này. Hàng dưới này thôi thầy chưa tính, nhưng hàng 4 hàng bên cạnh, hàng dưới này thôi, sơ sơ tính cho 600 Phật tử chưa được 60 người nam giới, tức là chưa được một phần gì, 1/10. Có khi giỏi lắm được 20 người, 30 người thôi. 20 người là cùng thôi. Đấy, à, có ai nam giới ở hai hàng giơ tay cao để xem này, giơ để xem, giơ thử để xem đó. Đây, các Phật tử nhìn thấy chưa? Chưa chắc đã được 20 người. Đấy, cảm ơn các Phật tử A Di Đà Phật. Nhưng mà thôi, thế là cũng quý lắm rồi. Đạo tràng chùa Khai Nguyên của chúng ta đặt ở phía Bắc này, là một trong những đạo tràng thì có nhiều nam giới đến chùa tham dự khóa tu học pháp nhất ở cái miền Bắc này rồi đấy, chắc chắn rồi các quý vị. Các chùa khác, các đạo tràng khác phần lớn là chiếm đến 95-98% là gì? Là nữ giới. Còn đạo tràng chúng ta chắc khoảng 80-85% là nữ giới. May cũng được 15-20% là nam. Vì sao? Vì ngày xưa mất mấy trăm năm trời ạ, bị nhà Nho nó cho một cái học thuyết, đưa ra một cái gì? Một cái câu ca dao tục ngữ: trẻ vui nhà, già vui chùa. Nó giết Phật giáo chúng ta. Sau thời nhà Lý, nhà Trần hưng thịnh của Phật giáo, nhà Nho nó ức quá, nó không làm gì được. Vì các vua chúa thời Lý, thời Trần đại đa số đều ủng hộ Phật giáo, cho nên Phật giáo phát triển đến cái thời kỳ gọi là đỉnh điểm, vàng son hoàng kim của Phật giáo. Lại các đời vua lúc đó đại đa số lấy gì Phật giáo là quốc đạo nữa, cho nên nó cay. Khi mà nhà Trần mất một cái sang nhà Hồ, rồi nhà Lê Trịnh sau này, nhà Hậu Lê, Lê Trịnh rồi Trịnh Nguyễn nó phân tranh vân vân, rồi sang nhà Nguyễn sau này, rồi sang thời chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ vân vân, chúng ta thấy trải qua mấy trăm năm trời như vậy, quan điểm của nhà Nho họ đưa ra một cái gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Và miền Bắc chúng ta phần lớn là những người đi chùa là các cụ già đã nghỉ hưu hoặc già ở quê thì không còn sức lao động nữa. Thế mồng một ngày rằm á, các cụ ở nhà các cụ nói lại nhải nó mệt quá, nó gì? Cho các cụ đi ra chùa lễ Phật đi, cho gì, cho các cụ đỡ lại nhải. Mồng một đầu tháng các cụ đã lại nhải rồi. Ngày rằm là ngày gì? Ngày trăng tròn giữa tháng. Mồng một đầu tháng, trăng tròn giữa tháng, toàn là những cái ngày gọi là cái ngày gọi là như ở ngoài thế gian, hoặc là cái ngày gọi là quan trọng để tiếp đón những cái vận khí tốt cho cả tháng. Các cụ ở nhà thì vừa ăn trầu bỏ bã ra đầy nhà, lại vừa gì lại nhảy con, lại nhảy cháu, cho nên cho các cụ đi chùa ra để có thì lại nhảy với mấy ông sư ở ngoài chùa ấy, mấy thầy chùa ngoài chùa ấy. Đấy, thế đấy, cho nên nó bảo là trẻ vui nhà, già vui chùa. Mà đàn ông thì phải đi già, nhưng mà đàn ông không cho đến chùa nhé. Đàn ông thì phải gì, nam nhi đại trượng phu, phải ra đình, ra đền, ra quán để gì, trước là lễ thánh, sau là bàn gì quốc gia đại sự. Chứ mấy ông mà đến chùa thì khác gì mấy bà mặc váy. Xin lỗi các cụ, ngày xưa họ chúng tôi đi học, các cụ các thầy giảng như thế đấy, nói như thế đấy. Nó bảo là mấy ông đi chùa, nó bảo là khác gì mấy bà. Ngày xưa là mặc váy mà, mặc quần phít. Nó nói cho như thế cho nên đau là gì, không đến chùa nữa, cho nên là phải đi ra gì, ra đình, ra miếu, ra quán. Trước là gì, tế thánh, sau là khi thủ lộc, các ông ngồi thủ lộc với nhau thì thường ra cúng thánh thì phải gì, ván xôi con gà và chai rượu, lít rượu. Trước là lễ thánh, sau là thụ lộc với nhau và khật khà khật khừ sướng ấy. Dân dĩ thực với tiên mà, ra lễ xong được ngồi tan gẫu rồi bàn chuyện quốc gia đại sự, xong rồi được gì, được thụ lộc, được uống rượu, ông nào mà chẳng sướng. Có ông nào mà gì mà ngả theo nhà chùa, ngả theo các Phật tử thì nó bảo là gì, mặc váy mặc quần phít không chơi cùng. Thế là cho nên là gì, bắt buộc là không dám đi chùa nữa, là phải đi đình, đi đền, đi miếu, đi quán. Đấy, học theo cách sống của đàn ông. Chứ theo các bà chỉ có phẩm hoàn quả chuối mà thôi. Cho nên là chúng ta thấy mấy trăm năm trời Phật giáo Việt Nam chúng ta rơi vào một cái giai đoạn gọi là trẻ không đến chùa, Nam giới không đến chùa, mà chỉ có già và nữ giới mới đến chùa. Nói đâu mà xa, khi thầy về chùa Khai Nguyên có 27-28 cụ quy Tam Bảo, mà cụ nào cũng 60 trở lên, đến 70-80 rồi. Thế thầy hỏi là chùa nhà mình sao không thấy các Phật tử trẻ trẻ ra chùa. Các cụ bảo: ô sư ông ơi, chúng ta đến tuổi đâu mà đi chùa. Thầy nhớ rõ là cụ Vái Lượng, không biết là Vái Lượng này có đây không. Vái Lượng nói với thầy: sư ông ơi, chúng ta đến tuổi đâu mà đi chùa. Thế mình bảo: ơ, sao lại đi chùa phải đến tuổi? Không, ở đây nhà con ở đây tục lệ, nhà con ở đây gì 50 tuổi mới được lễ trình, và sau 60 tuổi mới được đi quy y, quy Tam Bảo mới được đi chùa. Tức là từ khi làm cái lễ trình cho đến khi được đi chùa quy Tam Bảo là 10 năm sau. Và năm đó đã gì? 60 tuổi rồi. Có 20 mấy cụ Phật tử à? Cụ nào lớn tuổi cả? Thế nghe các cụ nói như thế mình cũng nghe vậy thôi chứ biết làm thế nào. Khi mà về đây, xin thưa các quý vị, cái năm đầu tiên làm lễ hội Phật Đản, tổ chức đại lễ Phật Đản năm đầu tiên, năm 2004-2003 thì về đây, mấy tháng sau thì đến Phật Đản năm 2004. Các vị biết thầy phải dùng phương tiện nào để mà cho các cháu nhỏ và các trẻ con ra chùa không? Đấy, có mấy cháu ở dưới xóm treo này, 2-3 cháu nó lên, nó vàng một tí để nó làm công quả. Cậu làm công quả xong các cụ đuổi nó về luôn, cấm chúng mày làng vàng ở đây nhé. Sư còn trẻ, chúng mày trẻ, chúng mày ở đây là chết toi với chúng tao. Các cụ ghê lắm, cấm làng vàng. Các cụ giữ sư ghê lắm. Thì Phật Đản năm 2004 ấy, thầy nói với các cụ là năm nay tổ chức Phật Đản thì sẽ tổ chức cho các cháu nó hát ra văn nghệ chào mừng mấy bài trước khi làm lễ tắm Phật. Các cụ bảo: ôi thầy ơi, ở đây chúng con văn nghệ tốt lắm, thầy cứ để chúng con làm. Mình nghĩ bụng: A Di Đà Phật, các cụ đi không may các cụ vấp cái chiếu một cái là tội ông sư chết toi. Vì sao? Vì 60 tuổi toàn các cụ 60, 70 rồi. Các cụ lên các cụ múa hát, các cụ bảo: múa quạt, chúng con múa quạt, múa vòng dẻo lắm. Các cụ lên mà múa quạt, múa vòng mà không may các cụ vấp cái chiếu một cái thì thôi chết toi mình rồi gì nữa. Bước lên sân khấu mà các cụ trượt chân một cái thì gãy chân, gãy xương một cái, con cháu nó ra nó bắt đền ông sư thì mới về chùa thì chết toi mình gì nữa. Mình là thuyết phục các cụ thôi. Các cụ cao tuổi rồi thì các cụ nhường cái đấy cho các cháu. Các cụ ngồi chứng minh thôi, các cụ tiếp khách thôi, các cụ đón khách thôi, cái đó cho các cháu gì nó làm, hát hò dành cho các cháu nó làm. Các cụ bảo: không, nhưng mà ở đây chúng con trẻ không được ra chùa. Thế bảo: không, trẻ không được ra chùa nhưng các cháu nó cực trẻ, nó là trẻ con. Nó trẻ con thì không ảnh hưởng gì cả, các cháu đang học gì, đang học ở cấp 1, cấp 2 mà. Học cấp 1, cấp 2, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đấy, tầm đấy. Lúc đầu thì bảo mãi, bảo lên, bảo xuống, bảo đến cả tuần nữa thì mới được 4-5 cháu sang. Đâu dễ đâu các Phật tử. 4-5 cháu sang, bố mẹ đưa sang, giao cho nhà chùa và phải chịu trách nhiệm. Và bao giờ chúng tôi đến đón về nhà chùa mới được cho các cháu ra khỏi chùa, vì sợ các cháu nó đi chơi. Mình bảo: vâng, gia đình cứ yên tâm. Đấy, thầy về ngôi chùa này lúc đầu không phải là dạy kinh, không phải là dạy thiền, không phải dạy Phật Pháp, mà với các cháu nhỏ thì các vị biết dạy gì không? Dạy hát, dạy đàn, dạy hát cho các cháu ấy. Lúc đầu có 4-5 cháu sang thôi, sang được khoảng 3-4 ngày thì nó thấy vui. Thế là nó rủ thêm bạn bè và bố mẹ các cháu, nó đưa thêm sang được khoảng 15 cháu. 15 cháu sang thấy dạy hát cho vài buổi nữa, thấy thì hay quá, về các cháu nó hát hay quá, dạy các bài, dạy cho mấy cái bài đạo ngày xưa, dạy mấy cái đạo Phật pháp ngày xưa về Phật đản đó. Ví dụ như là từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đản sinh đấy đấy. Ôi là gì, vỗ tay ra. Muốn nghe hát à? Đấy, đại khái thế, dạy những bài hát về Phật pháp. Ví dụ như là gì? Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sinh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn nơi biển khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Đấy, kiểu như thế. Cái dạy cho các con nó hát, hát xong về thì nó hát cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nghe, bố mẹ thích, bảo là con nhà tôi chưa bao giờ nó hát hay như thế. Sang chùa mới có 1-2 tuần mà nó hát hay như thế. Cho nên là cứ thế là bảo nhau cho sang đi, sang chùa để thầy dạy hát cho. Phật pháp đấy các quý vị, đem đạo vào đời không phải một sớm một chiều, cũng chẳng phải dễ dàng như chúng ta thường thấy bây giờ đâu. Bây giờ nó thành đạo tràng rồi, thành một cái điểm đến cho tất cả các tầng lớp nhân dân rồi, các lứa tuổi rồi, chúng ta thấy thế thôi. Dạy hát đủ chưa? Không thể lúc nào cũng dạy hát được. Dạy hát á, các con nó tổ chức xong cái buổi chào mừng đêm văn nghệ kính mừng Phật đản năm 2004 đó, xong một cái thì là phải tiếp tục để duy trì và cho các con nó gì biết đến Phật pháp, biết đến chùa bằng cách gì? Dạy viết chữ đẹp. Đấy, nó dạy viết luyện cho các con nó biết viết chữ đẹp. Mời các cô giáo ở dưới Hà Nội lên để dạy miễn phí cho các con viết chữ đẹp. À, lúc đầu là cũng phải 20-30 cháu thôi, nhưng về các con nó thì nó viết chữ đẹp quá, ra trường thì các thầy cô giáo khen quá, điểm các con nó từ chỗ viết chữ đẹp nó lên gì, đang điểm 5, điểm 7 nó lên điểm 9, điểm 10, thế là bố mẹ thấy ồ đi chùa được đấy chứ. À, đi chùa bây giờ các cháu nó học tốt ra điểm cao lên được đấy. Cho nên á, thi nhau đăng ký sang chùa, có những lúc các vị biết không, dạy mỗi một ngày 4 ca lớp lớp luyện chữ đẹp cho các con đó, mỗi lớp là 50 cháu, thế thành 200 cháu. 200 cháu rồi vẫn chưa đủ, phải dạy thêm cả ca đêm nữa thì mới gì mới đủ. Lúc đầu 50 cháu, đến sau không thể chống được nữa, phải gì 100 cháu một lớp. À, đến khi mà cao trào là đến gì, đến 400-500 cháu sang học luyện chữ đẹp. Các cô gì vất quá. Luyện chữ đẹp và xong rồi thì bắt đầu tìm thêm cái cách cho các cháu nó vui trẻ khỏe. Bắt đầu dạy gì? Mời các thầy dạy võ Thiếu Lâm Tự về dạy võ cho các con nữa. Đấy, lắm ấy lắm, lắm bài lắm các quý vị. Như thế họ mới đến chùa. Cho các con học võ, học luyện chữ đẹp, học văn nghệ. À, khi đó vững vàng rồi mới cho thành lập gì? Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Đấy, lúc đó mới bắt đầu thì có người trẻ đến chùa dần dần đó các quý vị. Không phải dễ, không phải đơn giản đâu. Cho nên trẻ vui nhà, già vui chùa, câu của Nho giáo nó làm cho Phật giáo chúng ta khốn đốn hàng mấy trăm năm trời, gần nghìn năm trời, đặc biệt ở phía Bắc chúng ta. Cái nôi của Nho giáo mà, sau khi nhà Trần mất mà. Và cho đến bây giờ chúng ta mới thấy là giới trẻ và nam giới ở phía Bắc chúng ta bắt đầu đi chùa trở lại khoảng độ trên dưới 10 năm nay mà thôi. Mà nhiều nhất mới khoảng độ tầm gì? khoảng được chục năm nay. Còn trước chục năm thì còn ít lắm. Vì chúng tôi xuất gia đã 30 năm nay rồi. Nhìn thấy rõ những cái việc đó ở phía Bắc chúng ta. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là, đấy, sở dĩ mà gọi là các cụ ngày xưa cái nói vui là âm thịnh dương suy là chỗ đó, ý nói là gì? Người nữ đến chùa đông hơn, người nam thì ít hơn, xuất gia cũng vậy, ni thì ít, nhiều hơn và tăng thì ít hơn. Cho nên chúng ta thấy có một vị vài vị pháp sư Trung Quốc, các vị đó khi mà ngồi thiền nhập định thấy hiện nay người nữ tu theo Phật pháp được giải thoát nhiều hơn người nam. Vì sao? Vì người nữ họ có tín tâm bảo niệm Phật, họ cứ theo niệm Phật. Còn người nam mà bảo niệm Phật thì chẳng mấy người đâu. Cái thứ nhất là số lượng người nữ tín Phật theo Phật quy tam bảo nhiều hơn người nam gấp chục lần, hai chục lần, thậm chí đến mấy chục lần, năm bảy chục lần chứ không phải là chục lần, hai chục lần. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản tính của người nữ này, đây là nói phần lớn thôi chứ không phải là tất cả. Bản tính của người nữ là thuần hòa, dễ tin, mà đã tin rồi thì là thường là hay giữ được cái niềm tin vững chắc, nếu như luôn gặp được thầy hiền bạn tốt sách tiến động viên và khuyến hóa cho, dạy bảo cho, chỉ điểm cho, thì người nữ họ giữ được cái niềm tin gì? Kiên cố hơn người nam. Họ chỉ tin thôi. Thầy tôi bảo như thế, thầy tôi dạy như thế, và thầy tôi làm như thế, cứ thế họ làm theo. Cái này nó cũng có hai mặt, nếu mà gặp vào người thầy tốt á thì người đó dễ được giải thoát, còn gặp vào thầy tà thì thôi rồi, không biết là đưa họ đi đến đâu. Vì tin vào thầy tà bạn ác thì họ mà tin rồi thì rất khó để giáo hóa cho họ, gì cho họ quay lại được, khổ thế. Đây cũng là một cái điểm trừ của người nữ học Phật. Họ có niềm tin rất kiên cố, nhưng mà gặp được thầy tà thì lại nguy, gặp thầy hiền bạn tốt thì lại an, lại khiến cho họ dễ được giải thoát. Vì họ cứ y giáo phụng hành thôi, thầy dạy nào họ làm thế, thầy bảo nào họ làm thế, họ cứ như thế, họ nhất tâm y giáo phụng hành. Thầy dạy họ niệm Phật, họ cứ thế niệm Phật. Dạy họ giữ niềm tin, họ giữ niềm tin. Dạy họ phát nguyện vãng sinh, họ phát nguyện vãng sinh. Cho nên họ giữ được cái tín tâm kiên cố đó. Vì vậy mà một số các vị pháp sư, thiền sư, đại sư, ngày xưa thầy đi học đọc cái quyển sách Trung Quốc, ở bên Trung Quốc là các ngài khi mà ngồi thiền nhập định, đặc biệt là ngài Liên Trì đại sư, ngài ngồi thiền nhập định, ngài thấy là người nữ bây giờ được vãng sinh và được giải thoát, được sinh thiên nhiều hơn là người nam. Chính vì ở đây đây, lý do là ở đây đấy. Đó, cho nên thầy đang giải thích cái gì? Bồ Tát á, sở dĩ mà để tóc tu hành là vì thể hiện cái thân cư sĩ, cho nên thường là để tóc như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và sau này thì người ta tạc cái tượng Quán Âm là thân gì, để tóc là thân cư sĩ, thì Thế Chí cũng thế đó. Nhưng chúng ta thấy gì, Địa Tạng Vương Bồ Tát thì ngài thể hiện là cái thân người xuất gia, là ngài thì thể hiện là thân xuất gia, tức là ngài Quế Sâm Hòa Thượng, Quế Sâm Thiền Sư đó. Ngài là người gốc là thái tử của nước Tân La, bây giờ mình gọi là Triều Tiên đó, và Hàn Quốc đó. Đi sang Trung Quốc xuất gia tầm đạo, và ngài ẩn cư ở trên núi gọi là Cửu Hoa Sơn. Và sau này ngài đắc đạo nhập Niết Bàn mới biết ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng, cho nên chúng ta thấy là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát á, chúng ta thấy ngài là vị Bồ Tát á, thường ngài tạc tượng Địa Tạng là không để tóc, Tạng tượng Địa Tạng là thường là gì? Là Ngài Thế Pháp. Vì hình tướng của Ngài là gì? Thọ cái hình tướng của một vị Tăng, tức là Ngài Quế Sâm Lão Hòa Thượng Thiền Sư. Cho nên là chúng ta mới thấy gì? Còn là cái việc mà xuống tóc đi tu như các sư, như chúng tôi bây giờ. Vì sao Đức Phật dạy xuống tóc? Vì tăng tướng nó phải khác với gì? Với tục tướng. Tục tướng là các Phật tử ở đại gia đó, là tướng thế tục. Còn tăng tướng là người xuất gia. Cho nên là phải khác từ gì? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Ở ngoài đời chúng ta thì chăm chút lo cho gì? Nữ cũng lo cho mái tóc, mà nam cũng lo cho mái gì? Mái tóc. Cho nên đi đâu trước khi đi đâu là phải soi gương và chải gì? Chải tóc cho nó mượt mà, nó gì? Nó đẹp. Nam cũng phải chải cho nó, nào là bồng bên trái, hay là bồng bên phải, hoặc là hất đằng sau, nhìn nó phải ngầu ngầu, đẹp trai một tí. Đúng không? Đấy, nam nói như thế. Nữ thì trước khi ra khỏi nhà là phải xoay gương chải tóc. Trẻ trẻ thì phải thêm một tí gì? Tí hồng hồng đỏ đỏ. Hồng hồng đỏ đỏ là cái gì? Chút son và tí phấn. Đúng không? Để làm sao để cho mình là phải đẹp mà. Đi ra đường là cứ phải, mọi người nhìn vào cũng phải thấy gì? Thấy nó đẹp, dễ coi, ưa nhìn, vân vân. Đó, ở ngoài đời chúng ta như thế. Còn là người xuất gia, Đức Phật không cho phép. Vì người xuất gia mà còn nặng về vào cái nặng nề vào cái tấm thân đó, coi cái tấm thân mình như người tại gia thì như vậy là không thể nào giải thoát được. Như vậy là còn chấp vào tấm thân, không thể vô ngã vị tha được. Cho nên Phật mới dạy là gì? Người xuất gia là phải hủy đi cái dung hình mà người tại gia họ yêu thích. Đó chính là cái răng, cái tóc là gốc con người. Thì người xuất gia đầu tiên muốn được xuất gia là phải hủy cái gì? Cái dung hình khác tục ấy. Tức là phải khác với tục. Cái thứ nhất là gì? Tự mình diệt trừ đi cái mà mình yêu thích nhất. Ở ngoài đời họ bảo là gì? Tóc lông rong răng móng là gì? Là thân thể này là cha mẹ ban cho. Nhà nho thì phải nói là phải quý kính và chăm sóc giữ gìn, không có làm tổn thương cha mẹ, tức làm cha mẹ buồn đó. Còn người xuất gia thì lại ngược lại, phải hủy đi những gì? Những hình dung giống tục. Cho nên gọi là người xuất gia gọi là tâm hình dị tục, pháp túc siêu phương. Đấy, các tổ ngày xưa nói người xuất gia là gì? Pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục. Đấy, khác ở chỗ đó. Cái răng, cái tóc, y áo á, mặc trên người cũng gì? Cũng khác. Người xuất gia ở Việt Nam chúng ta, một là màu lam, hai là màu gì? Màu nâu, đó là mặc thường nhật hàng ngày. Còn y cà sa khoác trên mình là thường là đến lúc đến làm lễ thôi. Đấy, chỉ cho các hệ phái thuộc Bắc Tông. Còn Nam Tông thì họ vẫn mặc y màu vàng bình thường trong thường nhật sinh hoạt hàng ngày. Đó, cho nên chúng ta thấy khác tục như thế để làm gì? Ngày xưa thầy đi học về trường trung cấp và hòa thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài nói gì? Vì sao á người xuất gia là gì? Tâm hình dị tục. Khi mới xuất gia là phải tâm hình và khác tục để mình đi ra ngoài đường. Một vị tăng có thể đèo một vị ni được không? Không, thế gian nó sẽ cơ hiểm. Một vị xuất gia có thể, một vị tăng xuất gia có thể chở một cô con gái trên xe được không? Cũng không luôn. Như thế thì bị thế gian nó cơ hiểm. Cho nên á, mục đích Đức Phật chế định người xuất gia là phải tâm hình khác tục như thế, để cho gì? Mình có làm sai một cái gì đó là người đời họ phát hiện ra, các Phật tử, người dân họ phát hiện ra, cái ông sư này, thầy chùa này, nó đi tu rồi mà nó còn gì? Nó còn mèo mà gà đồng, tống cổ nó về. Nếu nó không tu thì tống cổ nó về, bẩm lên thầy nó, bạch lên thầy nó để thầy nói gì? Xuất chúng cho nó ra khỏi chùa. Đấy. Chỉ muốn ăn mà không muốn tu, chỉ muốn chơi mà không muốn tu thì đi về nhà mà làm lấy mà ăn. Đó, cái ý nghĩa. Ngày xưa các thầy đi học là Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày dạy ý nghĩa tâm hình khác tục. Tâm thì đương nhiên phải khác với người ngoài rồi, hình cũng phải khác. Khác để gì? Mình trước là xả đi bản ngã, sau nữa là để người ngoài đời á, tín đồ Phật tử và người dân họ nhìn vào một ông sư mặc áo nâu hoặc mặc áo lam hoặc mặc áo vàng đi ra ngoài đường, người ta nhận ra ngay đấy là sư. Sư mà đi không có oai nghi phép tắc, bá vai bá cổ, cười cười đùa đùa cợt nhả, nói năng thô tục tục tĩu vân vân, họ phản ánh ngay. Họ phản ánh ngay. Anh không thay đổi là gì? Là thầy tổ đuổi anh ngay, cho anh ra khỏi chùa ngay, bắt hoàn tục ngay. Đó, đó cũng là cái gì? Cái lợi ấy cho người tu, đặc biệt là những người mới vào đạo. Tu tập trong giai đoạn đầu chúng ta thấy như thế. Rồi, thời gian không có, nói sơ sơ vậy thôi. Còn mấy câu hỏi nữa, hồi cái thứ gì nữa đây? Tu và hành, vậy thì có quan trọng, tu và hành, vậy thì tu quan trọng hơn hành hay là hành quan trọng hơn tu? Tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Hành có nghĩa là làm. Hành tức là hành động, là làm. Tu và hành luôn luôn phải song hành, đi đôi với nhau. Giống như các cụ ngày xưa có câu nói gì? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn hay tu hành có chúng. Đấy. Ăn cơm không có dễ nuốt không? Không. Cơm thì phải có canh mới dễ gì? Dễ nuốt. Tu mà một mình thì người mà vững vàng về đạo tâm, về giáo lý rồi có thể tu một mình ẩn cư được. Nhưng còn mới xuất ra mà đã đòi ẩn cư rồi thì 10 người thì lạc cả 9, thậm chí lạc cả 10 luôn. Tức là không có thầy đố mày làm nên đó, đi vào đường tà. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ đang có cái hiện tượng đấy. Không thầy, các cụ ngày xưa nói không thầy đố mày làm nên. Mình cứ tưởng là mình đúng, nhưng thực sự không đúng đâu. Không đúng một tí nào cả. Rồi một thời gian nữa chúng ta sẽ thấy cái đúng cái sai, cái chân cái giả, cái tà cái ngụy, cái ma cái Phật, nó sẽ hiện rõ nguyên hình trong một thời gian nữa thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, tu mà không học, người ta gọi là tu mù. Mà tu mù thì lầm đường lạc lối, mà mình không biết mình lầm đường lạc lối, đó mới là gì? Là đau. Tu mà còn có gì? Có thầy tổ dạy cho, bảo cho là mình sai, để mình sửa, thì đó còn là diễm phúc, còn hạnh phúc biết bao. Sai mà không ai bảo cho, mà bảo thậm chí chúng ta cũng không nghe, không nhận ra đó là sai, mà cứ cho, chấp khư khư cho mình là đúng á. Đấy mới là khủng khiếp. Nhận thêm gì? Thế gian họ xưng tán á, họ hô hào, họ suy tôn lên là Phật, là Bồ Tát á, là ngang hàng với Phật, Bồ Tát nữa, thì là từng trưng lên thì càng chết nữa. Sai cái đó không ai cứu được. Còn sai mà còn biết sửa, biết lắng nghe, thì cái sai đó còn có cơ hội để sửa sai. Còn sai mà không ai nói được, không chấp nhận nghe ai góp ý cho, thì cái sai đó dễ đi vào con đường tà lắm. Mà đi vào con đường tà rồi thì nó khủng khiếp lắm các quý vị. Nhìn bên ngoài tưởng như là thật, nhưng bên trong nó đáng sợ lắm. Cho nên tu hành đâu có phải dễ dàng một vài năm mà thành tựu được đâu. các tổ ngày xưa có cụ tổ, thầy nói là ngồi rách cho 7 cái bồ đoàn, chưa ăn thua gì. Các ngài vẫn giữ hành khiêm cung cầu học. Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm 80 tuổi vẫn đi hành khước, mà trong khi đó được thầy của mình ấn chứng cho là gì? Đã hoàn toàn liễu thoát sinh tử, gọi là đại triệt đại ngộ rồi. Đó, sư phụ ấn chứng cho trò, nhưng mà trò gì? Vẫn cho mình chưa được, cho mình vẫn còn phải học. Cho nên 80 tuổi vẫn gì? Vẫn là hành khước. Nghe ở đâu có gì? Có nơi truyền kinh giảng đạo, có các thầy khai truyền vô thượng pháp bảo, liền đến đó xin nhập chúng theo học. Chúng ta thấy người học Phật chúng ta phải học theo những tấm gương như thế. Chúng tôi may mắn do ngày xưa đi học á, đi tu á là gì? Thường học, thường đọc những cái câu chuyện của các bậc tổ sư như thế rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình may mắn là cũng phải nói là may mắn có học được một chút ở nơi các ngài. Các vị thấy đến chùa thầy thấy hoành tráng thế này thôi, nhưng đi ra làm việc chúng ở ngoài ở xã hội, ngoài giáo hội á, thầy giống như thì cưa sừng làm nghé, cứ như là mình là một đứa, một chú tiểu mới xuất gia, bảo gì cũng dạ, nói gì cũng vâng, nói gì cũng a di đà phật, bảo gì cũng dạ con vâng ạ. Ngoan như con cún đấy mà còn chưa ăn ai. Đấy, nói thật đấy, ngoan như con cún mà chưa ăn ai. Vẫn thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, còn phải học, còn phải tu, còn phải hành nhiều lắm các quý vị. Cho nên là nói về tu và hành cái nào hơn? Xin thưa các vị, nếu bảo tu là hơn á, hơn hành á thì sai. Bảo hành hơn tu á cũng chật luôn. Cho nên tu và hành á phải luôn luôn á đi đôi với nhau. Giống như người có mắt mà không có tai. Có mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng mà không nghe thấy âm thanh, có viên mãn hay không các quý vị? Người có tai thính mà bị mù mắt, có tai thính nhưng không nhìn thấy màu sắc, không nhìn thấy đường để đi, có viên mãn không? Không. Cho nên thầy tạm thời lấy ví dụ gì, nếu nói tu như gì, như con mắt sáng, thì hành giống như đôi tai thính vậy. Đó. Nếu mà nói là tu giống như đôi tay để làm các công việc, thì hành giống như đôi chân để bước đi, để phục vụ cho đôi tay làm các công việc vậy. Cho nên tu và hành giống như chân và tay, giống như tai và mắt, giống như tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Nếu tách rời một cái thì nó chẳng làm được gì cả, mà nó phải gì? Luôn luôn có sự hỗ tương với nhau. Xin trả lời 4 câu hỏi một Phật tử đầu tiên như thế. Phật tử này về chắc phải ăn khao ăn mừng mới được. Thì bao nhiêu câu hỏi chờ mà thầy làm tất cho 4 câu hỏi. Lần sau các vị lược câu hỏi, các vị nào hỏi 3-4 câu như này thì gạch bớt đi, cho một câu hoặc tối đa là 2 câu thôi, còn để dành cho người khác. Không, người khác họ ngồi họ nóng hết cả ruột lên rồi. Đấy, có khi là chửi thầm thầy ở dưới kia cũng không biết được. Có không? Có không? Dạ có không à? Có hả? À không à? À thì Đà Phật thế thì được. Thôi, nói với các Phật tử chứ, người ta hỏi nhưng thực tế là trả lời cho tất cả chúng ta cùng cùng nghe và cùng thực hành theo. Nhưng mà thôi, thì để cho chia sẻ, lần sau các vị đọc câu hỏi trước, lọc câu hỏi trước, thầy thì không bao giờ xem câu hỏi trước đâu. Gửi lên đây như thế nào thì thầy biết thế nào thì trả lời thế đó thôi. Nghĩ thế nào thì trả lời thế đó thôi. Biết đến đâu thì tâu đến đấy thôi. Chứ không có sự chuẩn bị trước, cũng không phải xem trước gì cả. Cho nên các vị đọc mà thấy thì ai mà hỏi đến 3 câu thì lọc lấy 1 câu hoặc 2 câu, còn những câu khác gạch đi để còn dành cho người khác. Đôi khi vẫn câu hỏi vẫn như nhau, nhưng mà vào câu hỏi mình tự hỏi thì nó vẫn gì? Vẫn hoan hỉ hơn, vẫn yên tâm hơn, khổ, tâm lý con người nó là thế đấy. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy ơi. Dạ. Bây giờ các thầy là phải ngoan. Các thầy mà không ngoan, các Phật tử có khi để, nói chết. Vì hôm qua có một Phật tử viết cái bình luận là chùa Khai Nguyên từ trước đến nay nghe nhiều người nói rất nhiều điều tốt, nhưng có mấy điều tốt xin được góp ý với thầy trụ trì. Một, lúc đến chùa các cụ viết sớ thì vẫn còn hay cáu bẩn với các Phật tử, lên Tam Bảo cúng dường ghi công đức thì các sư mấy sư cô làm ở trên đó gì còn thiếu tâm. Thế bảo thiếu tâm thì ghi thiếu, còn thiếu tâm là sao? Ghi đóng mở ngoặc đơn là gì? Lúc ghi là không ghi hết đầy đủ các địa chỉ số nhà, rồi ngõ rồi ngách, chỉ ghi ví dụ như Phật tử Nguyễn Thị A ở Đông Anh Hà Nội thế thôi, mà người ta đọc là gì? Đọc là số nhà 20 ngõ 1/8 ngách bao nhiêu ở huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, nhưng các sư không biết hết, cho nên là làm còn thiếu tâm. Xin thưa các Phật tử cũng phải hoan hỷ đi một chút, vì cái lúc mà nó ít người á thì có thể viết được cả số nhà địa chỉ từ A cho đến Z, nhưng mà cái lúc đông người pháp hội như thế này, khổ mình chen được vào để ghi được cái tên và cái huyện Đông Anh hoặc là Đông Anh Hà Nội là gì, đã là quý lắm rồi, còn người nhiều người còn không chen được vào cơ. Như ngày hôm qua không chen được đấy, đông người thì không thể chen được, mà để mà viết hết đầy đủ như thế thì chờ được mỗi buổi sáng được bao nhiêu người chờ nhau. Cho nên các Phật tử góp ý chân thành, thầy ghi nhận, cũng sẽ hôm nào họp chúng thầy cũng sẽ nói, nhưng mà các Phật tử cũng phải hoan hỷ cho ở trong cái bối cảnh nó như thế, đông người như vậy mà ngồi mà viết hết, ví dụ như là Trần Thị Khánh Vân địa chỉ số nhà 180 ngõ 75/25 phường Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đấy, ghi thì cũng ghi được thôi, nhưng mà khổ một dãy người đằng sau họ đang chen lấn, đang chờ để đến lượt. Thế cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ cho hôm nào mà nó ít người vắng người thì có thể thì mọi người sẽ phục vụ được chúng ta, gọi là từ đầu cho đến cuối, từ A cho đến Z, đọc từ số nhà cho đến ngõ, đến ngách, đến phường, đến quận, đến huyện thì viết hết được. Còn không thì Phật tử họ tên, tên gọi là Cầu Giấy Hà Nội, thế chúng ta cũng hoan hỉ cho. Các cụ ngày xưa nói rồi, Tam Bảo Như Lai của ai phúc nấy, tâm xuất thì Phật chứng. Chúng ta thành tâm cúng dường chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ các ngài đã chứng rồi. Rồi góp ý nữa, xuống bếp, các sư dưới bếp cũng gì, và các Phật tử dưới bếp cũng gì, cũng thiếu tâm. Phát cơm mà thiếu thì xin xuất nữa thì không cho. Thì thầy cũng không hiểu là Phật tử này xin cho mấy người hay như thế nào đó mà về nói như thế. Nói là phát cơm thiếu, xin là không cho. Thầy cũng chưa kiểm chứng lại, cho nên hôm qua, tối hôm qua mới đọc thấy cái góp ý bình luận, viết gửi vào bình luận góp ý như thế. Thì thôi, trên cương vị là chủ trì, thầy xin ghi nhận tất cả những cái góp ý của các Phật tử ấy. Thì hôm nào họp chúng thầy cũng sẽ căn dặn các sư và các Phật tử, phục vụ bà con nhân dân, phục vụ các Phật tử mà chưa tốt thì cố gắng để phục vụ cho tốt nhất có thể, tốt nhất có thể thôi. Chứ còn nói là gì, còn nói là không có lỗi nào là thầy không dám đảm bảo đâu. Thầy mà nói như thế là thầy vọng ngữ đấy. Cho nên cố gắng hướng dẫn cho các sư và các Phật tử phục vụ bà con nhân dân, bách gia chăm họ, thập phương đàn na tín thí là gì? Là tốt nhất có thể. Nhưng còn nếu mà còn sai, còn thiếu, còn sót ở đâu thì các quý vị cho thầy thay mặt các sư và các Phật tử trong đạo tràng, trong chùa là xin thành tâm sám hối. Các quý vị hoan hỷ cho. Phật tử gọi là thầy ơi, thầy giúp gia đình con mấy ạ? Con là Nguyễn Thị Thắm ở Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Con có một đứa cháu tên là Phan Thị Ngân, sinh ngày 11 tháng 8 năm 2011. Lúc bé cháu rất khôn ngoan, nhanh nhẹn. Nhưng đến năm 2015, bố mẹ cháu ra ở riêng vào nhà trong đất của các cụ ở. Nhưng nhà trong 10 năm con không ở ạ. Cháu ở một thời gian dài thì con thấy cháu có biểu hiện khóc. Gặp người thì cứ chào hỏi liên tục. Người con thấy cháu cứ ngẩn ngơ dần. Con làm lễ 2 lần nhưng cháu cũng không khỏi. Con lại bán cháu vào cửa Đức Ông, tức là bán khoán đó. Nhưng bệnh của cháu không giảm, cứ tăng dần. Đến ngày nay cháu nó nặng quá, cứ nói lung tung, lại cứ đi tìm đồ để ăn. Một hôm đến nhà bán tạp hóa để lấy, người ta đánh cháu cho sưng hết cả mặt. Con khóa cổng cháu, nó cứ phá để tìm ra. Thầy ơi, thầy giúp gia đình con mấy ạ? Thầy giúp cháu mấy ạ? Để cho cháu được bình an như bao đứa trẻ khác ạ. Con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe bình an. Thầy ơi, dạ. Con cũng đọc kinh 21 ngày ạ. Nhưng con đọc hết cả quyển kinh ạ. Thầy ơi, thầy bảo con đọc như thế nào cho đúng ạ? Dạ, cụ đọc như thế là đúng rồi đấy ạ. Cứ thế mà đọc đi ạ. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, đọc cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm thì càng tốt ạ. Làm thế nào, thầy ơi, làm thế nào để cho cháu được bình phục ạ? Con chúc thầy nhiều sức khỏe ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần đầu chúng con nghe tiếng chùa thầy, chúng con tìm đến. À, lần đầu, nay đến lần đầu tiên. À, lần hai, con và cháu cũng đến. Ngày thầy làm lễ Phật đản, thì đến lần hai. Đây là lần ba. Lần ba, hai bà cháu con cũng đến. Thôi về cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật đi đã. Phát nguyện lấy cho hết tháng 7 đi. Xong rồi sang đầu tháng 8 đi đến chùa để vào chỗ phòng bốc bát hương. Xem cho thế nào để làm cái lễ bốc cái bát hương lại, thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu lại. Nếu đủ duyên thì thôi cho một sư ông hay sư cô sang nhà làm lễ an vị bát hương cho, thờ cho cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà mới của các cháu đó nữa, và nhất tâm tụng kinh niệm Phật thì mong rằng cháu nó sớm được mẹ mạnh khỏe bình thường trở lại. Còn trước mắt nếu mà ấy đây thì cái thỉnh cái gương bát quái, cái miếng ngọc ngọc bội treo ở trước cửa ra vào cửa nhà đó, thỉnh cái miếng ngọc nho nhỏ, cái lá đề hoặc là cái miếng ngọc nho nhỏ để cho cháu nó đeo vào đã, nó rất tốt cho sức khỏe. Trước mắt là như thế. Còn để sang tháng 8, đầu tháng 8 các sư đi an cư về đã, mới xem đến chùa để xem cái hướng dẫn cho chỗ thờ phụng lại như thế nào. Lúc đó thì tính tiếp. Nhưng thầy nghĩ rằng nếu mà do tâm linh thì cũng dễ ổn thôi, được thôi. Nếu mà còn do bệnh tật thì phải đi bác sĩ. Do bệnh thần kinh hay là trầm cảm gì gì đó phải đi bác sĩ và có nhiều biện pháp kết hợp để chữa trị. Nhớ còn với tâm linh thì thầy theo cái khả quan của thầy nghĩ là gì? Đến 90-99% là cháu nó sẽ được bình thường trở lại. A Di Đà Phật. Một Phật tử nó hỏi: con quê ở Hà Nam, công việc là bán hàng ăn. Hàng ngày con phải mổ gà, vịt, lươn và trứng vịt lộn. Trước con chăn nuôi rất tốt, nhưng từ khi con nuôi ba con lợn thì nó bị ốm. Bác sĩ thú y chữa không được, thì con phát nguyện trì chú dược sư và tụng kinh dược sư xin nước cho lợn uống, thì con lợn đó lại khỏi. Và con nuôi được mấy tháng thì con mượn người mổ để bán. Từ năm đó con bị ốm quanh năm và gia đình con gặp nhiều sự cố. Con nuôi gà, nuôi lợn, nuôi chó đều bị chết. Câu thứ nhất, câu thứ hai là khi con về nhà mới, con mượn thầy cúng về lễ và thầy cho con những lá bùa để dán xung quanh nhà và năm lọ bicillin trong đó có bùa và bảo con chôn ở bốn góc đất, nhưng con không chôn. Pháp hội trước con về chùa khai nguyên, được quý thầy bảo mang về chùa và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Pháp hội này con được về chùa thầy nên con đã mang về chùa, xin thầy bố thí cho con phải làm thế nào để con được bình an khỏe mạnh ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Muốn bình an mạnh khỏe trở lại, hãy hỏi ý kiến của mấy con gà, mấy con vịt, mấy con lươn, mấy con lợn hàng ngày đó xem. Khi mình giết nó có được bình an không? Nó có hoan hỉ khi được mình giết nó không? Chúng ta bảo là thôi tao hóa kiếp cho mày để mày thì mày đỡ phải làm kiếp súc sinh rồi giết nó có hoan hỉ không?
Không.
Ví dụ chẳng khác gì bây giờ một vị hộ pháp hay thiền thần hay chư thiên nào đó bảo là các ngươi ở thế nhân gian khổ quá, để tao cho mày một đập để mày chết đi, mày sinh lên cõi trời của tao á cho nó sướng. Chúng ta có nghe không? Có dám không? Có ưng không? Chắc chắn không luôn. Hay một ai đó bảo các ông các bà, các anh các chị, các cô các chú các bác sống như thế khổ quá, để tôi thì tôi cho một dao cho đi, hóa kiếp cho các anh các bà được vãng sinh về Tây Phương á, được sinh về cõi trời để hưởng phúc báo, chúng ta có dám không? Hoan hỉ không? Có cho không? Tại sao chúng ta lắc đầu? Cho nên người ở ngoài thế tục làm việc gì các thầy không dám bàn cãi đúng sai. Nhưng nếu là một Phật tử hỏi và cần câu trả lời thì thầy sẽ trả lời theo đúng giáo pháp của Đức Phật, theo đúng trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy. Nếu đây là người ở ngoài đời thì thầy không dám bàn cãi đúng sai. Nếu là một Phật tử mà hỏi để có cái biện pháp, có cái đường hướng, cái đường lối rõ ràng để hành trì, để tu tập, thì thầy khuyên Phật tử này trước tiên là phải bỏ làm cái hàng ăn giết gà, giết vịt, giết lươn, giết lợn này đi đã, đổi cái nghề hàng ăn liên quan tới sát sinh này đi đã, thì sau đó mới có thể tiếp tục mong muốn tu tập và tiến tới gia đình hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, trường thọ, sau khi xả bỏ báo thân, thậm chí được sinh cõi trời, cõi người, thậm chí là cõi Phật được. Chứ còn nếu mà làm một Phật tử, biết đến nhân quả, biết lời Phật dạy mà mình vẫn cứ mắt nhắm mắt mở, vẫn vì lòng tham, vẫn vì cuộc sống mưu sinh mà hành cái nghề đó, thì chắc chắn chúng ta không phải là một Phật tử. Chắc chắn chúng ta không thể thoát khổ được. Đấy, thầy nói rất thật. Nếu là một Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta để sinh sống bằng nghề gì? Trong bát chính đạo thì có một cái, trong một cái chính đó là chính gì? Chính mạng. Tức là nuôi sống thân mạng mình bằng cái nghề chân chính, không làm tổn hại đến sinh mạng của các loại sinh linh khác, chúng sinh khác. Đó mới gọi là Phật tử làm ăn bằng nghề chân chính. thầy biết là khó. Khó chúng ta mới phải tu. Chứ tu có nghĩa là sửa. Tu không phải chỉ lên tụng kinh niệm Phật, tu không phải chỉ lên chùa theo các pháp hội như thế này các quý vị ạ. Chứ tu là gì? Là sửa. Sửa những thói quen, từ lời nói, việc làm cho đến ý nghĩ ở bên trong. Cái gì chúng ta thấy gì? Nó không đúng với lời Phật dạy, nó đúng với thế tục, nhưng chúng ta là Phật tử thì phải nương theo lời Phật dạy nữa để mà hành nghề kiếm sống sinh nhai, vân vân. Có thể chuyển từ chỗ bán hàng ăn mặn này sang hàng ăn chay được mà, đủ sống là được. Hoặc là chúng ta chuyển sang bán một cái gì đó được mà. Những người mà chúng ta có cái gì, có cái đầu óc, có nghề buôn bán này, chúng ta chuyển, chúng ta làm cái gì vẫn được. Nhưng có cái gì, như làm ví dụ bán đồ chay, bán hàng chay chẳng hạn, thì nó sẽ kiếm tiền nó sẽ ít hơn, nó không nhiều như thế này. Hoặc là chuyển sang bán đồ khác chẳng hạn, có thể nó kiếm tiền không dễ như thế này, không được nhiều như thế này, nhưng đủ sống, đủ nuôi con, nuôi cái ăn học, gia đình vẫn gì, vẫn đủ trang trải. Và điều quan trọng là chúng ta không bị tổn phúc, chúng ta tích được phúc. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Chúng ta có phúc thì ít bệnh, ít não, ít khổ đau. Làm ra được 10 đồng để ăn 7 đồng còn nhon được 3 đồng. Còn chúng ta không có phúc làm được 10 đồng thì ốm đau một trận đi hết cả 100 đồng. Cho nên chúng ta cũng phải suy nghĩ vậy. Trong bát chính đạo Đức Phật nói gì? Là chính nghiệp. Đối với các Phật tử chúng ta, chính nghiệp tức là chọn cái nghề nghiệp và làm ăn nuôi sống thân mạng và gia đình làm sao cho nó hài hòa. Chứ còn đối với xã hội thì chúng ta bán hàng mặn hay là giết trâu mổ bò là không cấm đâu, pháp luật không có cấm. Thì đấy là bên ngoài xã hội. Thì thầy nói là thầy không dám bàn chuyện đúng sai của ngoài xã hội. Nhưng đây là gì? Các vị hỏi ở trong, nếu trong đạo thì thầy khuyên như thế. Còn nếu mà Phật tử này vẫn muốn theo cái cách sống ở ngoài xã hội, ngoài đời thì cứ sống thôi, không sao. Thì mình khó, mình khổ, mình phải chịu thôi. Đúng không? Mình phải đối mặt với tất cả cái gì trong cuộc sống của chúng ta thôi. Đừng có đòi hỏi cái gì cả. Đừng có nói là con tại sao con tụng kinh mà con vẫn khổ thế. Miệng nam mô bụng bổ dao găm. Con lợn nó gì? Nó ốm, nó trì chú dược sư vào thức ăn cho nó ăn, ăn xong nó khỏe, mấy tháng sau giết bố nó đi. Ví dụ con lợn này nó khỏe, con nuôi cho nó già, xong nó chết, xong rồi con gì? Con an táng nó thì có khi nhà này là phất lên rồi. Nên khổ. Nuôi nó khỏe, vỗ nó béo. Xong rồi lại gì? Lại thịt nó thì nó chẳng oán cho. Cho nên đấy là gì? Người ngoài đời thì thầy nói là thầy không dám bàn. Nếu mà ở trong đạo thì thầy có lời khuyên như thế. Thôi cũng tùy duyên cho các quý vị. Nếu mà bây giờ mà đấy thầy nói rồi, muốn giải được cái nghiệp đó thì phải về vợ chồng con cái gia đình bàn nhau đi, đổi được cái nghề làm ăn đi đã, sau đó thì chúng ta tu tập hay là tụng kinh niệm Phật làm cái gì đó, nó mới dần dần nó đi vào cái quỹ đạo của Phật pháp. Còn nếu mà theo ở ngoài đời thì chúng ta theo quỹ đạo ngoài đời thì chúng ta đừng vui vinh thì chúng ta hưởng, khổ nhục thì chúng ta cũng phải chịu. Đấy. Vinh thì chúng ta hưởng mà nhục thì chúng ta phải đi phải chịu. Vui thì chúng ta hưởng mà khổ thì chúng ta gì? Chúng ta cũng phải chịu. Không thể nào than thân hay trách Phật hay là kêu trời trách đất, nhân quả không công bằng ở đây được. Vì nhân quả rất công bằng các quý vị. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Triệu Thị Mận. Con ở địa chỉ phố Mối, thôn 2, Cung Quế, Gia Cẩm, Gia Viễn, Ninh Bình. Con có con trai sinh năm 1995, học hết lớp 9, cháu bị trầm cảm và nói về tâm linh. Đã đi khám bác sĩ nhiều nơi, nhiều lần, nhưng vẫn không khám ra bệnh gì. Khi nằm viện thì trước mặt bác sĩ cháu lại rất bình thường, nhưng khi bác sĩ đi khỏi, cháu lại cứ kêu đau đầu. Năm nay cháu đã được 29 tuổi, hữu duyên cháu đã đưa cháu đến với chùa. Đã đưa đến với chùa Khai Nguyên và được nghe nhiều bài giảng của thầy và mong được gặp thầy. Và từ khi cháu bén duyên với Phật pháp ở chùa thì cháu lại không muốn về nhà. Nếu ở nhà, cháu lại không muốn làm việc gì. Khi ở nhà, hai bố con luôn mâu thuẫn cãi cọ nhau, nên con thấy rất khổ tâm. Con kính mong thầy từ bi cứu độ giúp cho con và con trai của con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi nó bén duyên với Phật rồi thì cứ cho nó bén duyên luôn đi. Đúng không? Nó bén duyên mà nó tốt thì cho nó bén duyên luôn thì còn gì nữa. Trước tiên nó ở chùa mà nó vui, nó không muốn về, nó thích làm ở chùa, nó làm công quả mà nó mạnh khỏe ra, nó khôn ra, nó lanh lợi ra, nó hết trầm cảm, bớt trầm cảm hoặc hết trầm cảm. Thì cứ để nó ở chùa, nó làm công quả, nó giúp đỡ mọi người, chấp lao phục dịch, làm công việc Phật sự, giúp đỡ các thầy, giúp đỡ các Phật tử, quét dọn chùa chiền và làm các công việc Phật sự vân vân, giúp đỡ các thầy. Khi mà hội đủ công đức, hội đủ nhân duyên, nếu là con nó muốn xuất gia thì cứ cho nó xuất gia, cũng là một đời người. Ở tại gia thì mà nó khổ quá, nó cứ trầm cảm, nó cứ bệnh tật, nó chả làm gì để báo hiếu bố mẹ được, đến thân nó còn chả nuôi được, làm khổ thêm cho bố mẹ, bảo đi lấy vợ thì ai dám lấy. Cứ như thế, xin lỗi các vị đấy, các vị là có con gái, các vị có gả không? Có ai dám gả không? Mà cứ nói ngay như mình có con gái như thế, mình có một đứa con gái, mình có dám gả cho một người con trai nhà hàng xóm hay nhà bên cạnh như thế không? Có mà dám khối. Sợ con mình khổ. Đúng không? Nói thế xóm bên kia vui, xóm bên này vui, cho nên ưng ý vô tay đồng đốp ra luôn. Còn xóm ở giữa chắc là hội này ở xóm giữa hay sao thì yên lặng thế. Xin thưa các quý vị, ai cũng muốn cho con mình lớn lên trưởng thành. Con trai thì lấy được vợ xinh đẹp, ngoan hiền, nết na thùy mị, hiếu thảo, biết chắc chiêu dành dụm, biết chăm chỉ làm ăn. Con gái thì muốn gả vào cái nhà mà gì? Chồng nó biết yêu thương, biết trân trọng và biết cũng biết chịu thương, chịu khó, chăm chỉ làm ăn và biết thương vợ, thương con, biết hiếu kính hai bên ông bà, bố mẹ, nội ngoại, vân vân. Ai chẳng muốn như thế. Nên xin thưa các vị, đấy, qua câu hỏi Phật tử này, nó ở nhà, cứ về nhà nó lại ốm đau, lại trầm cảm, đi viện thì như là không có gì, nhưng về một cái thì lại bị. Nên từ khi bén duyên cho cháu nó đến chùa làm công quả thì nó lại thích, mà nó lại khỏe ra. Thì thôi chẳng ngại gì mà thôi, cứ cho cháu nó ở chùa một thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó, nó làm công quả mà nó khỏe mạnh đâu vào đấy. Lúc đó nếu mà thôi nó bén duyên, nó muốn xuất gia thì cho xuất gia. Nếu nó muốn về nhà lập gia đình thì lúc đó cho về nhà lập gia đình. Cứ coi như là cho nó đi chữa bệnh đi. Đi tu nhân tích đức, đi làm công quả để bòn một chút phúc nơi Tam Bảo để chữa bệnh đi. Lúc đó tùy duyên. Đủ duyên nó xuất gia thì ủng hộ cho nó xuất gia. Cũng là một kiếp người. Nếu con nó xuất gia được, trước mắt nó làm được lợi cho bản thân, bố mẹ không phải khổ vì nó, họ hàng cũng không phải khổ vì nó, không mang tiếng vì nó. Đấy là nó đem lại niềm vui cho gia đình, cho bố mẹ rồi. Nếu mà nó còn tu hành tinh tiến, cần khổ lo tu, lo học, lo hành, 5, 10 năm sau, 20 năm sau mà nó thành đại đức, thành thượng tọa, mà là người có đạo cao, đức trọng, có tiếng nói, ở trong đạo cũng như ở ngoài đời, thì là lúc đó có phải là gì? Là chẳng phải là tuyệt vời lắm hay sao, đúng không? Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Bưởi, sinh năm 1979, số điện thoại của con quê ở Vĩnh Phúc, có số điện thoại đây. Con có một câu hỏi gửi tới thầy, mong thầy hoan hỷ. Bố con mất khoảng năm 2004 và cất mả năm 2006. Năm nay 18 năm rồi thầy ạ. Năm 2006, chính tay con xếp xương, tức hài cốt đó, của bố con. Lúc ấy con còn ít tuổi, con chỉ làm theo sắp xếp của người lớn. Bác của con bảo con trải bức chướng có hình Đức Phật vào tiểu để xếp hài cốt của bố con vào. Sai rồi. Nhớ nhé. Các Phật tử nhớ không lấy vải, lấy bất cứ cái gì có hình ảnh của chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng để gói gì? Để gói bọc cả xương hài cốt hoặc là thây chết của người thân. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cái mền quang minh á, là có thần chú và có cả hình Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ đắp vào cái lúc cái người mới mất để gì? Để trợ niệm thôi. Trợ niệm xong một cái là đem giặt rũ hoặc đem hóa cái mền quang minh đi, chứ không được cho vào trong quan tài. Ngày xưa thầy đi học là cụ tổ chủ hương là cụ cấm kỵ cái đó đấy. Nhưng bây giờ một số các quý thầy trẻ trẻ vì muốn gì? Khổ lắm, vì muốn nó bán cái mền quang minh ấy. Nó đáng là bao đâu. 500 là triệu bạc, 2 triệu bạc là cùng chứ. Bán rẻ Phật Pháp nằm như thế cho nó làm mà khổ cho Phật tử ra, khổ người dân ra. Cho nên thầy đôi khi thầy hay nói thật, một số các thầy là không thích nữa đấy. Nhưng mà không thích ấy, cũng không sao. Điều quan trọng là các Phật tử chúng ta thì biết để làm đúng. Có hình ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát đó, in ở trên vải, trên giấy đó, chớ có đem để gói để bọc tử thi hoặc là cho cốt vân vân. Hoàn toàn sai trái. Rồi đọc tiếp câu hỏi. Mãi sau này con lớn lên, con mới thấy mình thật có tội với bố mình, tức là phạm vào tội bất hiếu đó. Con áy náy bao nhiêu năm nay, hôm nay vào tháng 7 cũng sắp đến ngày rằm Vu Lan báo hiếu, con rất mong thầy hoan hỷ bố thí cho con một lời khuyên, con phải làm sao? Con phải làm sao để báo hiếu cho bố con? Con có nên cất mả bố con để sắp xếp hài cốt ra khỏi bức chướng có hình Phật, hay con phải làm cách nào để cho vong linh bố con được siêu thoát ạ? Con rất mong thầy hoan hỷ bố thí cho con một lời khuyên, vì con biết nguyện vọng của con tới, vì con biết nguyện vọng của con tới tay thầy chắc phải qua tháng 7, con sợ không chính tai nghe được lời thầy dạy. Con rất mong thầy chiếu cố trường hợp của con. Trường hợp khéo thế, biết khéo thế mà các vị đọc câu hỏi mà không đưa lên đây mới là lạ chứ này. Ai nói thế mai chắc là có người viết kiểu như thế đấy. Rồi trường hợp này thì có lời khuyên nhanh như thế này nè. Thôi chuyện nó cũng đã rồi, mà vì mình không biết, do vô minh. Vô minh tức là không biết, cũng có tội, nhưng mà cái tội đó thì tội do vô minh không biết, thì tội đó có thể sám hối gì? Sám hối được. Biết mà vẫn cố làm thì cái tội đó mới là tội nặng. Còn do vô minh không biết mà làm thì tội đó có thể sám hối được. Sám hối bằng cách là sao? Thôi về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và lễ sám 118 lễ đó mà gì? Mà sám hối. Nếu mà có điều kiện thì phát nguyện in lấy vài chục cái ảnh hoặc vài trăm cái ảnh chư Phật và Bồ Tát để chỗ phòng thông tin cho các Phật tử họ thỉnh gì? Họ thỉnh, họ thờ, để coi như là cách sám hối. Giống như ngày xưa các cụ, ngày xưa ở quê hay nói thì của Phật mất một đền, đền 10 đó. Thì mình làm sai một cái hình ảnh của Đức Phật đem gói xương gói cốt của bố mình để chôn theo á, thì nay có thể mình đem in gì khoảng chục hoặc là vài chục hoặc trăm cái ảnh chư Phật Bồ Tát, nó cũng rẻ thôi mà. Xưởng in nhà mình nó có sẵn đấy, chỉ có mất tiền giấy với tí tiền là công thợ thôi, có lờ lãi gì đâu, có kinh doanh gì đâu. Cho nên bình thường mua ở ngoài có khi 30.000 hay 50.000 một cái ảnh đó, nhưng nhà mình có thấy nó mất 5-7.000 hoặc 10.000 tiền giấy và tiền mực thôi, tí tiền công của đội thợ thôi. Thế có thể thì từ cái chỗ mà mua ở ngoài thì có thể 100.000 mới được khoảng 3 tấm ảnh hoặc 5 tấm ảnh, nhưng mà in 100.000 có thể được đi được khoảng 10 cái ảnh đó để gieo duyên cho các Phật tử rồi. Vì tất cả những tranh ảnh kinh sách đó, của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta không có bán, không bán, các Phật tử đều thỉnh miễn phí 100% hết. Tất cả các kinh sách pháp bảo của phát hành ở trong phòng phát hành kinh sách của chùa chúng ta đều là miễn phí 100%, vì tất cả những cái tiền đó đều là do tiền của Đàn Na Tín Đĩ Thập Phương, bà con nhân dân bách cha trăm họ phát tâm người nhiều người ít vào cái hòm tùy hỷ công đức kinh sách đó, và hàng tháng sư cô Đàm phụ trách ở đó lại mở hòm công đức 2 lần và chuyển tiền sang cho các bạn ở bên xưởng in. Thiếu kinh thì in kinh, thiếu sách in sách, và thiếu tranh thì in tranh, thầy không quản cái đó. Và cái đó chỉ dành cho gì, cái việc ấn tống kinh sách pháp bảo để đem cúng dường chư tôn đức tăng ni và các Phật tử để gieo duyên cho các Phật tử họ gì, họ thiếu phúc, họ thấy kém phúc và họ muốn gieo duyên để tăng phúc, có phúc rồi nhưng muốn gieo duyên để tăng thêm phúc, có duyên rồi nhưng lại muốn kết đại thiện duyên với nhiều người hơn, cho nên họ phát tâm vào cái hòm kinh ấn tống kinh sách đó, thì cái tiền đó để phát hành kinh sách miễn phí cho bà con. Thầy nghĩ rằng cả miền Bắc này chắc có mỗi chùa Khai Nguyên chúng ta làm được điều đó. Thì mỗi một tháng các Phật tử ấn tống kinh sách nguyên kinh Địa Tạng, bây giờ bình quân một tháng là có phải 3-5.000, còn các sách khác nữa nhiều lắm. Mỗi một tháng như vậy, theo bên xưởng in báo cáo lại là các Phật tử đến thỉnh, chúng ta không biếu nhé, không đem đi đến các chùa để tặng, để biếu, để cúng nhé. Ai cần thì đến tận chùa để thỉnh, không đem đi biếu, không đem đi tặng, cũng không bán bất cứ một quyển kinh nào, một tấm tranh nào. Tất cả các vị in đó đều là đem cúng dường miễn phí gieo duyên của các Phật tử, bà con nhân dân bách gia chăm họ. Sơ sơ là bên xưởng in báo với thầy là bình quân một tháng là cũng phải các Phật tử phát tâm ấn tống và người thỉnh nó xem với nhau. Như tháng Vu Lan này thì phải tầm phải 1 tỷ thì mới đủ. Tháng bình thường thì khoảng 500-600 triệu. Nhưng cũng may là các Phật tử họ thỉnh xong rồi, người thỉnh lại có người gì? Người cúng. Cứ có người thỉnh lại có người cúng. Nói nôm na là gì? Giống như là lấy của người giàu để chia cho người nghèo ấy. Đấy. Chứ thông qua một cái gì? Tự do phát tâm. Ai phát tâm bao nhiêu thì tự bỏ vào cái hòm công đức hàng tháng. Sư cô phụ trách ở đó là mở hòm công đức và chuyển cho xưởng in. Mấy năm trước thì thầy còn phải hàng tháng còn phải bù vào. Nhưng sang khoảng 2 năm nay thì không phải bù nữa. Có nghĩa là tự các Phật tử phát tâm đủ nuôi cho các Phật tử thì thỉnh kinh sách. Chắc là chư Phật Bồ Tát đã gia hộ. Còn tiền phóng sinh thì tiền phóng sinh thì bây giờ thì chia thành 3 phần. Một phần là phóng sinh. Ngày xưa là một phần phóng sinh, một phần làm gì? Làm từ thiện. Nhưng bây giờ chia thành 3 phần. Một phần phóng sinh, một phần làm từ thiện và một phần mua gì? Mua thuốc ấy, mua củ trả tiền, mua củ bạc hà đó để phát thuốc miễn phí cho bà con. Thầy thấy là cũng rất là lợi lạc. Đây là cứu người thật sự. Nhưng mà chắc là con chư Phật Bồ Tát các ngài ra chỉ cho những người mà uống thuốc á, uống củ bạc hà với lá đu đủ uống thuốc á, 10 người thì uống thuốc mà ăn chay thì là khỏi, ăn mặn thì là không khỏi. Thế mới hay. Ai ăn chay được, những người ăn chay được là những người gì? 10 người thì phải đến 5-7 người đỡ và 3-4 người khỏi hẳn bệnh nặng. Sáng nay thầy đi ra, thầy hỏi rằng hôm qua nghe các cô, các chú phát thuốc ở ngoài đấy bảo, ôi thầy ơi, hôm qua là gì? Hôm qua là hơn 20 tấn là bay vèo luôn. Mỗi một suất là khoảng 5 cân. Mà 20 tấn là bao nhiêu nghìn người lấy hôm qua? 5-4-20 khoảng 4.000 người. Khoảng 4.000 người lấy thuốc hôm qua, ít nhất phải 4.000 người. 4.000 người thỉnh thuốc hôm qua. Thế thầy hỏi nhiều người lấy như thế dạo này có nhiều người khỏi không? Chú Vịnh với cô Ngọc phụ trách cho phát thuốc đấy bảo là dạo này nhiều người khỏi lắm thầy ạ. Vì họ uống sau khoảng độ 3 tháng thì bắt đầu là chuyển bệnh. Và những người bệnh nặng thì 6 tháng là bắt đầu họ khỏi. Và dạo này họ lên báo khỏi nhiều lắm. Đấy cho nên trong cuộc sống cũng phải dùng phương tiện. Mà đặc biệt là trong giai đoạn này, sư phụ phát nguyện là gì? Là cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Trong giai đoạn xây dựng đại giảng đường, Diệu Pháp Đường Chùa Khai Nguyên này, phát đại nguyện lớn, đó là tăng ni Phật tử, đặc biệt là tăng ni và trong chúng, kể cả thầy cũng vậy, làm công việc Phật sự tu tập được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng cho các Phật tử, bà con nhân dân bách gia chăm họ, về chùa lễ Phật, thính pháp văn kinh, kể cả dùng các phương tiện gọi là thí thuốc thí dược. Các Phật tử có niềm tin và tam bảo về chỉ cần đoạn ác tu thiện, ăn chay tụng kinh niệm Phật và uống thuốc thì nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho người đó, nghiệp nặng dần chuyển thành nhẹ, nhẹ chuyển thành không, bệnh nặng cũng mong cho gặp thầy gặp thuốc để chuyển thành nhẹ, mà nhẹ thì chuyển thành gì? Thành hết, thành khỏi, để cho họ hoan hỉ, cho họ bớt khổ, đỡ khổ ở trong cuộc sống này, để cho họ có một chút cái niềm tin vào tam bảo, từ cái chỗ gì uống thuốc khỏi bệnh ấy, từ cái chỗ tụng kinh niệm Phật mà được bình an, được khỏe mạnh, được mạnh khỏe, được khỏi bệnh ấy, để cho họ tín tâm hơn với tam bảo, họ hộ trì Phật pháp, giúp cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta được trường tồn, để đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp và tiến tới hùng cường, như là chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chúng ta đang hướng dẫn và đang thực hành vậy. Phật tử nói hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Trịnh Thị Diệu ở Ứng Hòa, Hà Nội. Con có câu hỏi xin thầy từ bi giải đáp cho con ạ. Con đã quy tam bảo từ tam bảo có pháp danh là Diệu Duyên, nhưng do con đã mất từ điệp quy y nên con đã quy y lại lần hai. Lần quy y thứ hai do dịch Covid nên con quy y trực tuyến qua Zoom và có pháp danh khác. Vậy con phải lấy pháp danh quy y lần nào thì đúng ạ? Con và con muốn quy y lại lần ba là gì mà ghê thế? Chắc quy y ba lần cho đủ gọi là tam bảo đấy hả? ngày xưa có Phật tử đến nói với cụ tổ chủ hương cụ ông của tôi á, cụ Viên Thành á, cụ lên giảng chúng tôi, cụ nói là cái hôm mà cụ quy y trong chủ hương từ năm 94-95 cơ, Cụ nói là hôm khi có một Phật tử bảo là A Di Đà Phật, con bài trường tọa chốn tổ chủ hương có khóa quy tam bảo, hôm nay con vào xin thượng tọa cho gì, cho chúng con quy nốt lần này để cho chúng con được tọa nguyện. Thượng tọa hỏi làm sao mà lại phải quy lần này thì mới tọa nguyện. Dạ bạch thượng tọa, con đã quy hai chùa rồi ạ. Nay con vào chùa Hương để về chốn tổ Bồ Tát Quan Âm, con quy lần thứ ba nữa là cho chúng con tọa nguyện gọi là quy tam bảo, tức là quy đủ ba chùa. Thế cụ tính cụ cũng hài hài, cụ tếu mà cụ bảo ồ thế à, thế các Phật tử quy hai lần nhị bảo rồi là quy ở đâu rồi? Dạ con quy ở chùa, chúng con quê ở Hà Nam, con quy một lần rồi. Và hai năm trước chúng con lên chùa Quán Sứ ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con quy lần thứ hai rồi, chúng con quy được nhị bảo, nhị quy rồi. Bây giờ chúng con vào chùa Hương chốn tổ Bồ Tát Quan Âm, chúng con quy lần thứ ba gọi là tam quy, cho nó tọa nguyện ở lòng chúng con. Đấy khổ. Quy tam bảo là quy ba lần, là quy ba chùa, thế thì chết thật. Hiểu quy tam bảo thế thì chết. Quy tam bảo là nương theo tam bảo Phật, bảo Pháp, bảo và Tăng bảo, để nương tựa vào đức của Phật, giáo của Pháp và hạnh của Tăng để chúng ta tu. Nương vào tam bảo để tu tập đoạn ác, tu thiện vân vân. Giống như đứa trẻ còn bé thì nương vào cha và nương vào mẹ và nương vào ông bà, nương vào người thân. Lớn lên rồi thì tự mình có thể tự lập được thì lúc đó lại khác. Nhưng còn bé thì nhất định phải nương tựa vào cha mẹ, vào người thân, người lớn. Chúng ta khi mới là Phật tử, mới học Phật thì cũng phải nương vào tam bảo để làm sao? Để học tập, để tu hành, để cầu sự khai thị chỉ dạy cho, giống như bố mẹ sinh con và nuôi con vậy. Quy tam bảo thì giống như khi chúng ta sinh ra, gần gũi tam bảo, chư tăng và thường xuyên học tập thính pháp, văn kinh, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền vân vân, là giống như được cha mẹ chăm sóc, bảo ban và dắt dìu vậy các quý vị. Cho nên một số các Phật tử bây giờ quan niệm là gì? Các sư bây giờ nhiều sư ăn chơi, nhiều sư rượu thịt, nhiều sư cờ bạc vân vân ABC, cho nên không quy tam bảo nữa, chỉ quy nhị bảo thôi, quy Phật quy Pháp thôi, không quy tăng. Đặc biệt một số những người bây giờ nói là bây giờ có một số sư lên giảng thuyết ra thì sai với chính pháp, mà trên mạng xã hội bảo là sàm tăng, là tà tăng, là ma tăng, là ác tăng vân vân, cho nên nó chỉ quy nhị bảo, Phật bảo, Pháp bảo thôi. Tăng bây giờ không còn tăng nữa mà chỉ là ma tăng, là ác tăng, là sàm tăng vân vân, cho nên không quy tam bảo nữa, chỉ quy nhị bảo, hai bảo thôi, là Phật và Pháp, là không quy tăng. Đó cũng là tà kiến, là sai lầm, là bị gì? Bị bọn tà ma ngoại đạo nó gì, nó dắt mũi dẫn dắt cho chúng ta vậy. Chúng ta phải hiểu tăng ở đây không phải là một vị sư cụ thể nào đó, không phải là thầy Thịnh chùa Khai Nguyên, cũng chẳng là phải là Đức Đệ Tam hay Đức Đệ Tứ Pháp Chủ vân vân, mà tăng ở đây là chỉ cho thể thanh tịnh từ bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni chung sống với nhau trong một trụ xứ, hay là cùng một mục đích, cùng một chí hướng, để cùng nhau chỉ trai giữ giới thanh tịnh, để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, thì đó gọi là gì? Gọi là tăng. Tăng ở đây là chỉ cho cái thể thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp của tăng. Tức là chỉ cho gì? Bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni chung sống với nhau, thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết ở trong gì? Trong lục hòa pháp của Phật. Để tu hành thì đó gọi là thể của tăng. Tăng là thanh tịnh, là đoàn kết, là hòa hợp. Chúng ta nương vào cái sự thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp đó để gì? Để tu. Chứ còn một vị sư đứng lên hướng dẫn cho chúng ta quy đó, đó chỉ gọi là đại diện cho ngôi gì? Ngôi tam bảo để hướng dẫn chúng ta mà thôi. Nhớ cái điều đó. Cho nên là Phật tử này không phải quy lại nữa, mà lấy ngay cái pháp danh lần đầu của mình thôi, hoặc lần thứ hai. Mình thích pháp danh lần đầu thì viết lại tờ điệp lại pháp danh lần đầu, viết mất tờ điệp thì viết lại tờ điệp thôi, có gì đâu. Ngay tí nữa đi vào chỗ viết sớ đấy, có các Phật tử và các cháu sinh viên phụ trách viết điệp quy đó, để đến chủ nhật, chiều chủ nhật để quy đó, thì viết lại thôi là được thôi, không cần phải quy lại lần ba nữa. Như thế người ta gọi là gì? Gọi là không biết, không biết gì đó.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.